Chương 1, thư mời đa nguyên vũ trụ, nơi này tồn tại các thế giới, chiều không gian và dòng thời gian khác nhau, số lượng gần như vô tận. Tại đây, các thế giới trẻ sinh ra từ các tàn dư của những thế giới già cỗi đã chết đi, tạo nên một vòng luân hồi cho vạn vật. Ấy vậy mà ở một góc bí ẩn nào đó, tồn tại một thế giới vô danh, nơi này không gian tan vỡ rồi lại tổ hợp lại, dòng chảy thời gian tiến rồi lại lùi, vạn vật chìm trong vòng lặp của sinh diệt, sự giao thoa kỳ lạ của tận thế và sáng thế ở nơi đây, minh chứng cho nơi đây đang thai nghén lấy một ý chí vĩ đại nào đó. Nhưng điều gì hay kẻ nào đang ngăn cản ý chí vĩ đại đó được sinh ra? Khiến nó phải trải qua vòng lặp vô tận của sinh diệt, liệu rằng bản thân chính nó có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng này không? Đống chốc không gian nơi đây bị xé toạc ra tạo nên một cánh cổng, từ bên trong một nhóm sinh vật hình người từ từ đi ra, tất cả chúng đứng thẳng trên bầu trời, ánh mắt nhìn vào không thời gian của nơi này. Mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi? Nơi này cũng sắp đặt đến giới hạn của nó, kẻ đứng giữa những tên ở đây lên tiếng, có vẻ như kẻ này chính là thủ lĩnh rồi. Tất cả đã chuẩn bị hoàn tất thưa đại nhân, cơ hội này cả tộc ta đã trông chờ không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên nên chắc chắn sẽ không có sai sót, một tên đứng ra trả lời. Tốt, vậy các ngươi bắt đầu đi, tên thủ lĩnh nói xong, đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ bắt đầu làm việc theo kế hoạch. Nhìn thấy hiệu lệnh, cả bọn nhanh chóng tản ra làm việc, kỳ lạ một điều là bọn chúng giống như không hề bị ảnh hưởng bởi các tác động của không thời gian nơi này, giống như là bọn chúng không hề tồn tại vậy. Khi tất cả đã đi, ánh mắt của tên thủ lĩnh bắt đầu nhìn xa xăm về phía hư không bên ngoài thế giới này, hắn đang nhìn vào đa nguyên vũ trụ ngoài kia, ánh mắt mang theo một luồng sát khí chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Không còn bao lâu nữa đâu, tất cả các ngươi sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng, giọng nói mang theo sự căm phẫn không thể đo đếm. Nói xong hắn xoay người bước lại vào cánh cổng, không gian từ từ khép lại giống như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Vũ trụ ít 74 thiên sơn, đỉnh núi cao nhất của địa cầu. Nơi đây được xem như là cấm địa của nhân loại, nó đã là mồ chôn của không biết bao nhiêu thám hiểm ra, chưa từng một ai nhìn thấy được quan cảnh ở nơi cấm địa này. Vì vậy nơi này cũng được người đời theo dệt nên vô số truyền thuyết về nó và đa phần trong số đó đều rất đáng sợ. Nhưng chắc chắn không ai có thể nghĩ đến rằng nơi được xem là cấm địa này lại tồn tại một căn nhà nhỏ, một hương vị xưa cũ phát ra từ những chi tiết nhỏ nhất của căn nhà, tuyết trắng phủ khắp không gian nơi này, bên trong một thiếu niên áo trắng đang ngồi vừa chơi cờ vừa uống trà. Đúng, từ lúc nào một tấm thiệp mời đã được đặt ở bên trên bàn cờ, một luồng khí thế lấy thiếu niên làm trung tâm bao phủ phạm vi hàng km. Kỳ lạ, mình cảm ứng trong phạm vi 10 km bên đây, mọi thứ vẫn bình thường, vậy tấm thiệp mời này ai gửi đến và với mục đích gì? Thiếu niên rơi vào trầm tư. Kẻ có bản lĩnh như vậy, không cần phải ám toán mình làm gì, không do dự thiếu niên cầm tấm thiệp mời lên và đọc lấy nội dung. GGV sao? Là một loại đại hội võ lâm à? Mình nhớ sau thiên biến lần trước không phải hiện tại ở thế giới này chỉ còn duy nhất một tu sĩ là mình sao? Thiếu niên lấy ra một mai rùa để xem thử một quẻ bói. Hả? Hắn kinh ngạc nhìn quẻ tượng xuất hiện trước mặt mình. Hoa phúc tương y địa, duyên kiếp tương phùng, những ký ức đã được hắn chôn giấu từ từ hiện về. Thiết quốc phái, trưởng môn thiền viện. Tiểu Hắc, con hãy nhớ cuộc đời con có một thiên mệnh rất quan trọng. Nó quan trọng hơn cả sự tồn tại của môn phái chúng ta nên con phải cố gắng sống thật tốt chờ đến ngày đó. Sư phụ, làm sao để con biết đã đến lúc ạ? Đến lúc con gặp được quẻ này. Là quẻ gì vậy sư phụ, người nói cho Tiểu Hắc biết đi. Hoa phúc tương y địa, duyên kiếp tương phùng, nhớ lấy. Lửa đang cháy, thiêu sáng cả một bầu trời, máu đang chảy thành từng dòng, trong không khí có thể nghe từng mùi tanh hôi, cháy khét của máu và thịt. Lúc này Tiểu Hắc chỉ còn nghe thấy từng tiếng la hét, từng âm thanh binh khí va chạm vào nhau, một cánh tay chạm vào hắn. Tiểu Hắc đừng sợ. Đệ chạy nhanh theo sư tỷ. Sư phụ đã nói đệ có thiên mệnh tại thân phải sống đến ngày đó, nhớ lấy, chạy mau. Đại sư Minh vết thương chồng chất khắp người, mở lấy một con đường máu cho Tiểu Hắc và sư đệ, sư muội chạy thoát. Đại sư Minh. Trên trời tuyết bắt đầu rơi dần, gió đông như lưới đao tản nhẫn thu lấy từng sinh mệnh yếu đuối. Tiểu Hắc, nghe lời sư tỷ, đệ phải sống vì sư phụ, vì các sư minh sư tỷ, nghe chưa? Nào ngéo tay làm tin nhé, không làm được là đổ con rùa nhé. Giọng nói của sư tỷ dần yếu đi. Đệ sẽ nghe lời mà, sư tỷ đừng mà sư tỷ, tỉnh lại đi, đừng rời xa đệ, xin tỷ mà. Ánh sáng trong mắt sư tỷ dần dần tan đi. Không, đệ hứa, sư phụ sư minh, sư tỷ, đệ nhất định sẽ sống cho đến lúc đó để thực hiện lời hứa với mọi người. Phải sống. Không biết từ lúc nào từng giọt nước mắt đã rơi trên má của Tiểu Hắc. Bao nhiêu năm tháng qua hắn đã cố gắng để trở nên vô tình, chỉ vì mong muốn chôn giấu đi những ký ức đau thương này vào nơi sâu nhất của trái tim. Không phải hắn bạc tình bạc nghĩa, mà chỉ vì những ký ức ấy mỗi khi nhớ lại giống như từng thanh gươm đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn trải qua thống khổ và tuyệt vọng không lời nào diễn tả được. Nhưng hắn cũng không bao giờ dám lãng quên nó, vì đấy cũng là những thứ quý giá nhất với cuộc đời hắn. Sư phụ, sư minh, sư tỷ, chờ đệ chúng ta sắp đoàn tụ với nhau rồi, nói xong, Tiểu Hắc và tấm thiệp biến mất vào hư không. Vũ trụ ít 90 đêm tối là thời điểm tội ác rời khỏi nơi trú ẩn. Trong một hẻm tối ở một thành phố nào đó, một đám du côn đang tụ tập chia nhau những tang vật chúng vừa cướp được từ những kẻ xui xẻo đi ngang qua nơi đây. Cà cà cà, hôm nay chúng mánh rồi, tụi bây không ngờ mấy con gà đó giàu vậy, số này đủ tụi mình ăn chơi mấy ngày rồi, một tên trong số đó vừa cười vừa nói. Mẹ nó chứ, đúng là tụi cứng đầu không thấy máu không xì tiền ra, mà một tên khác vừa nói vừa chùi vết máu trên tay. Đám du côn này khá là có tiếng ở đây, chúng vừa đông vừa liều lại cũng rất là danh ma, chỉ hoạt động về đêm và săn lấy những người đi đơn lẻ. Mỗi ngày lại cướp một nơi nên lực lượng chức năng tạm thời chưa bắt được chúng. Đang lúc bọn chúng trò chuyện thì một tên trong số chúng nhìn xa xa thấy một bóng người đang từ từ tiến vào hẻm tối và đi về phía bọn chúng. Thần tài đến tụi bây, hắn nói rồi ra hiệu cho bọn còn lại chuẩn bị bước vào vị trí. Rất nhanh cả bọn đã chuẩn bị xong, nhìn tôi cũng đủ biết bọn này đã làm việc này không ít lần rồi. Cạ cạ cạ, này thằng nhóc mày đã bị bao vây rồi, đem hết đồ có giá trị trong người ra đây như vậy còn có thể lành lặn ra khỏi nơi đây. Cạ 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 tên lúc đầu lên tiếng nói, lũ còn lại cũng phối hợp bặm trận nhìn về phía con mồi mới của chúng. Đúng là cái mùi khó người chàng trai bình tĩnh lên tiếng. Đúng vậy, hôm nay địa bàn này hơi bẩn thật, nên mày nhanh chóng nộp đồ lên đây để tối nay bọn tao còn về sớm. Tên du côn vừa nói vừa nhìn xung quanh với ánh mắt ghét bỏ. Không, cái mùi đó phát ra từ bọn mày ấy chứ, chàng thanh niên vừa nói vừa gỡ mũ trùn của đầu mình xuống. Hạ cả bọn ngạc nhiên. Cái mùi của tội ác, cái mùi đáng kinh tởm này đáng ra nó nên phải biến mất khỏi thế gian này. Chiếc mũ trùn cởi xuống để lộ ra một bộ tóc ngắn màu bạc kim. Mà có một điều tao muốn đính chính lại. Không phải tụi mày bao vây tao, mà là chính tao bao vây lấy tất cả tụi bay. Chàng trai nhìn thẳng vào lũ du côn, đôi mắt như ẩn như hiện một tia ánh sáng màu bạc kim. Một giờ sau, lực lượng chức năng nhận được thông tin vị trí của lũ du côn mà họ đau đầu mấy tháng nay. Đến nơi họ thấy một khung cảnh vô cùng thê thảm, gần như 17 tên du côn đều bị thương rất nặng, gãy tay hay chân là cơ bản nhất rồi. Thông tin duy nhất mà họ có được từ miệng lũ du côn đang đau đớn và sợ hãi. Bạch hổ. Trên một nóc nhà gần đó, chàng thanh niên đang lặng lẽ quan sát lấy bãi chiến trường mà mình vừa tạo nên. Quá chậm, như này thì bao giờ mới thanh lọc được hết đây, chàng trai suy nghĩ lấy. Lúc này không biết từ lúc nào một tấm thiệp mời đã xuất hiện trước mắt cậu ta. Hả? Tia sáng bạch kim ở trong mắt chàng trai lại xuất hiện, ánh mắt quan sát lấy xung quanh không hề thấy bất kỳ ai. Cậu ta từ từ cầm tấm thiệp lên và đọc lấy nó. Tham vọng. Cậu ta rơi vào trầm tư. Cha, nếu đây là thật như vậy thế giới này được cứu rỗi rồi. Nói xong cậu và tờ thiệp mời biến mất vào hư không. Đồng thời tại hàng hà vũ trụ, những tấm thiệp mời được gửi đến những con người khác nhau. Chuyện gì đang diễn ra hồi sau sẽ rõ. Chương 2, Game Star giữa hư không của thế giới vô danh này, không biết từ bao giờ lại xuất hiện một tòa đấu trường khổng lồ. Tòa đấu trường mang phong cách cổ xưa của những kiến trúc Hy Lạp cổ, hoàn toàn được làm nên từ một loại khoáng thạch nào đó. Nhưng lạ là cả một kiến trúc khổng lồ này lại tạo nên một cảm giác nó không hề được xây dựng, mà giống như tự nhiên hình thành vậy. Kỳ lạ. Đống chốc, giữa tòa đầu trường lần lượt xuất hiện những ánh sáng, sau những ánh sáng đó những bóng người dần dần xuất hiện. Có người nghi ngờ sợ hãi nhìn xung quanh, có kẻ bình tĩnh suy nghĩ lấy điều gì. Từng người nơi đây đều có những mục đích khác nhau khi đến nơi này, đơn giản tham vọng quyền lực. Loại người nào cũng có. Và tất cả tập hợp tại nơi này, vì cùng một tấm thiệp mời. Đúng, một âm thanh điện tử vang lên từ mọi hướng của đấu trường. Chào mừng tất cả The Layer, đã đến với giải đấu để xì giờ gờ răng tờ gì. Vô số tiếng reo hò phát ra từ phía khán đài, nhưng kỳ lạ là dãy khán đài lại vô cùng mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng những kẻ ngồi trên đó. Tất cả các tờ layer có thể gọi tôi là Thiên Nhãn, sẽ là GM kiêm nhiệm luôn MC của mùa giải lần này. Chú thích GM Game Master, MC Master of CZMNES. Nội dung trên tấm thiệp mời cũng đã giới thiệu sơ cho các tờ layer về giải ZGT, nhưng để cho các tờ layer nắm rõ luật hơn, Thiên Nhãn xin phép giới thiệu kỹ hơn về thể thức giải đấu ZGT. Tổng có 100 tờ layer được mời tham gia giải đấu, các tờ layer có thể là đối thủ nhưng cũng có thể là đồng minh của nhau. Tờ layer chiến thắng cuối cùng sẽ có thể biến tham vọng của bản thân thành hiện thực. Tổng cộng sẽ có 5 vòng đấu và vòng đấu tiên sẽ diễn ra ngay sau 1 giờ nữa, khi tất cả nghi thức khai mạc kết thúc. Trước người từng tờ layer xuất hiện những đốm sáng nhỏ. Tiếp theo đây mời các tờ layer chạm vào từng đốm sáng trước người để chuẩn bị cho cả giải đấu nhé. Gần như mọi người đều do dự nhìn nhau khi nghe Thiên Nhãn nói xong, một số con cáo giả thì vẫn cẩn thận quan sát tình hình, vài phút trôi qua vẫn chưa có ai chạm vào đốm sáng. Không gian im lặng, nghe được cả tiếng thở gấp, tiếng tim đập mạnh do lo lắng và hồi hộp, cả Thiên Nhãn cũng đang lặng lặng quan sát lấy. Đột một giọng nói to rõ của một người đàn ông vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Mẹ, đã đến nơi này còn sợ trước sợ sau, vừa nói tay anh ta vừa chạm vào đốm sáng trước mặt, ánh sáng từ hư ảo hóa thực chất. Trong đầu anh ta có thêm một lượng lớn thông tin, anh ta biết thứ trong tay mình gọi là Core ID, nó chính là sức mạnh để giành lấy chiến thắng trong giải đấu giờ gờ này. Sư tử sao? Mẹ ơi, con sẽ chiến thắng cho dù là bất cứ giá nào. Nhìn vào Core ID trong bàn tay, anh ta nắm tay lại thật chặt, quyết định trong lòng. Mọi người xung quanh quan sát lấy biến hóa của anh ta, thấy không sao mọi người như bỏ được gánh nặng trong lòng vừa định đưa tay ra chạm vào đốm sáng, thì âm thanh của Thiên Nhãn một lần nữa vang lên, nhưng khác là lần này âm thanh không còn lạnh lẽo máy móc nữa mà thay vào đó là sự hứng thú. Nhanh hơn so với ta nghĩ đấy, nộ bù ị xỉ qua đây là tên cậu phải không chàng trai? Rất dũng cảm và liều lĩnh đúng như có ID của cậu, Thảo Nguyên Vương giả sứ tử. Để khích lệ cho tinh thần này, ta cho phép câu đưa ra một vấn đề và sẽ giải đáp cho cậu. Tất cả mọi người ngạc nhiên, khi thứ tự gọi mình là Thiên Nhãn lại đưa ra một ưu đãi như vậy. Có người muốn lại gần gợi ý cho ỷ sĩ quả thì phát hiện bản thân không thể di chuyển hay nói chuyện được. Đây là trao đổi riêng của ta và cậu ỷ sĩ quả, những người khác vui lòng không tham gia. Giọng điệu vô cùng lịch sự, nhưng những người vừa nãy có ý định gợi ý cho ỷ sĩ quả, lúc này như vừa đi vào hầm băng vậy, mặt không còn chút máu nào. Những người khác tuy không bị nhắc nhở nhưng cũng lạnh cả sống lưng. Ỷ sĩ quả nhìn thấy mọi chuyện, không ngờ rằng vì tính cách của mình lại được một lợi thế, nhưng nói thật hắn rất tự hiểu lấy bản thân, kêu hắn liều mạnh còn được, kêu hắn dùng não suy nghĩ thì thôi, thua. Đông hắn nhận thấy một ánh mắt đang nhìn lấy hắn. Tại sao tên đó lại chớp mắt kỳ lạ vậy chứ? Khoan, hình như đó là Mã Mọt Sệ. Đúng rồi, là Mã Mọt Sệ, tên đó. Tại sao hắn lại gợi ý mình hỏi câu này chứ? Thôi kệ, dù gì mình cũng không biết hỏi gì, coi như duyên số đi. Mà sao tên đó biết, mình hiểu Mã Mọt Sệ chứ, để có cơ hội hỏi xem thử. Tôi muốn hỏi rằng, ông và Thiên Nhãn lúc trước có phải là một, cả hai đều là máy móc ư? Thật sự ỷ sĩ quả không hiểu dụng ý của câu hỏi này, nghe qua thật sự thấy rất tào lao. Đa số mọi người đều thấy kỳ lạ với câu hỏi này và đều cảm thấy nó quá tào lao, nhưng cũng có vài người hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi này. Thú vị, lần này có vài đối thủ thú vị đây, hoàn cảnh vậy vẫn điều khiển kẻ khác hỏi dò giúp mình được một người đàn ông với phong cách quý tộc suy nghĩ. Một kẻ dễ kích động như vậy thì không thể nào có câu hỏi như vậy được, kẻ nào đang đứng sau hắn? Và làm cách nào chứ một người toàn thân trang phục trắng như tuyết, đang quan sát xung quanh ỷ sĩ quả? Kẻ thông minh thật sự không thiếu một thanh niên dáng vẻ chán nản, ánh mắt nhìn vào bầu trời đầu trường, miên man suy nghĩ lấy điều gì. Thú vị, nhìn cậu không giống như kiểu người có thể hỏi lấy câu này, nhưng không sao, đây là bản lĩnh của mỗi người, ta sẽ không cảnh cáo. Âm thanh không còn mang đến cái lạnh giá như lúc trước, mà giờ lại tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ thường. Ta là GMP của giải RGD lần này, các ngươi chỉ cần biết đến thiên nhãn vì nó sẽ điều hành chính giải đấu. Về thiên nhãn nó là dạng sống ai, chỉ hoạt động theo các điều luật có sẵn. Không giống như sinh vật sống đôi khi để tình cảm xen vào công việc. Càng nói về cuối âm thanh càng nhỏ, đến cuối âm thanh biến mất. Chú thích GMP game tợ rô đủ xe, chào các tợ layer, thiên nhãn đã quay lại đây, cảm ơn sự xuất hiện đầy bất ngờ và thú vị của GMP, hiện tại mời các tợ layer nhanh chóng chạm lấy đốm sáng trước mặt nhé. Tất cả mọi người lần lượt chạm vào đốm sáng trước mặt, kể cả những con cáo giả quan sát lúc trước. Giống như ỷ sĩ qua, các có ID lần lượt xuất hiện trong tay mọi người cùng với đó là lượng lớn thông tin, nét mặt từng người bắt đầu thay đổi. Hưng phấn, điên cuồng, quyết tâm, trầm tư. 100 tợ layer đã chuẩn bị xong, xin phép công bố nội dung vòng đấu thứ nhất. Sinh tồn 24h. Nói xong tất cả tợ layer cùng một lúc biến mất trên đấu trường khổng lồ này. GameStar. Chương 3, bình yên trước cơn bão vòng đấu thứ nhất nhiệm vụ, sinh tồn 24 giờ địa điểm. Tobe họ not Tobe, Thais Hackerson, luận 1, tất cả sức mạnh không thuộc về đệ sĩ giờ gờ răng gờ gì, đều không thể dùng ở giải đấu này, thứ sức mạnh duy nhất đến từ Co ID, đệ sĩ giờ gờ gì ở và bù lệ. Thời gian, 23 giờ 58 phút khu vực sơn lâm, nơi này là chỗ tiếp giáp của hai khu vực sơn mạch và sâm lâm, phạm vi khu vực này rất nhỏ so với toàn bộ không gian của vòng đấu thứ nhất, các tợ layer cũng ít được đưa đến nơi này. Ở đây lúc này đang có một thiếu niên áo trắng chậm rãi tản bộ và quan sát lấy cảnh vật xung quanh. Thông tin tên: Tiểu Hắc, SBG74, Co ID, cú tộc gì ID, ảo tỏ cụ thiên tính, trung lập lương thiện, liệu chẳng gút, chú thích, trung lập lương thiên liệu chẳng gút là nhóm thiên tính vừa tuân thủ các quy tắc nhưng cũng có thể phá vỡ các quy tắc để giúp đỡ nhiều người, họ chỉ quan tâm những điều tốt nhất theo ý họ, dễ từ trung lập chuyển sang hỗn loạn. Vừa đi Tiểu Hắc vừa cảm thụ lấy cơ thể mình lúc này, hiện tại tất cả sức mạnh hắn từng có đều đã biến mất giống như nó chưa hề tồn tại, bây giờ thì chỉ còn lại ký ức chứng minh sức mạnh hắn có từng tồn tại. Cái cơ thể này lâu lắm rồi mới lại có cảm giác như vậy, cơ thể của người thường nói như vậy nhưng Tiểu Hắc không chê lấy cơ thể bây giờ, cảm giác lúc này làm Tiểu Hắc nhớ đến lúc nhỏ, được sư phụ và các sư huynh sư tỷ bảo vệ lấy. Tiểu Hắc nhớ lại lúc nãy trên khi còn trên tòa đấu trường khổng lồ kia. Bản thân đã cảm nhận được khí của vài kẻ rất mạnh, chắc chắn là tất cả họ đều nhận ra là sức mạnh của bản thân đều mất đi dần. Cũng may mình đã nhanh chóng dùng thuật đọc tâm với chàng trai ỷ sĩ qua đó, biết được rằng anh ta từng tham gia quân đội nên cũng biết về mã mọc xệ, nên đã gợi ý anh ta câu hỏi đó. Cũng nhờ vậy mà mình nắm một ít thông tin, và chắc chắn mình không phải kẻ duy nhất thông minh trên sân lúc đó, để đủ hiểu những gì nằm sau những lời nói đó. Nhìn vào có ID nằm trong lòng bàn tay, Tiểu Hắc suy nghĩ. Hiện tại có những thông tin mà mình có thể xác nhận. Thứ nhất, những sức mạnh không thuộc giải đấu này, hay chính xác hơn là quy tắc của thế giới này không cho phép sức mạnh khác tồn tại. Thứ hai, sức mạnh mà thế giới này cho phép dùng chính là các có ID và đệ sĩ giờ gì ở, mà mình cảm nhận được có ID này nó có liên kết rất mạnh với bản thân, và chắc chắn nó còn những bí mật gì đó. Thứ ba, GM là một ai, theo lời nói của tên GV thì nó chắc là một dạng chân linh pháp gia chỉ tuân thủ làm việc theo các quy tắc có sẵn, đã là quy tắc thì có thể tìm chỗ trống để chui. Chú thích, chân linh pháp gia, chân linh là linh hồn nhân tạo, hoạt động dựa trên các quy tắc mà người tạo nên nó khắc lên. Pháp gia một trong chư tử bách gia thời cổ, lý niệm nhân chi sơ, tính bản ác dùng sợi xích của luật pháp để cai quản nhân tâm, chân linh pháp gia là loại chân linh đặc thù của pháp gia chuyên dùng để cai quản các loại luật pháp họ tạo nên. Thứ tư, tên là GV đó có quyền hành can thiệp trực tiếp vào GM, nhưng có vẻ như tên đó chỉ can thiệp khi có chuyện mà hắn thấy cảm thấy đủ hứng thú, đây có vẻ sẽ là yếu tố bất ngờ khó tiên liệu trong giải đấu này đây. Đang miên man suy nghĩ thì trong tầm mắt của Tiểu Hắc xuất hiện một chiếc dương lớn. Đây là đệ sĩ giờ giải ở. Có lẽ những người khác cũng tìm được rồi nhỉ, sinh tồn nguy hiểm nhất không phải là môi trường, mà chính là ở lòng người. Nhìn vào chiếc giờ giải ở trên tay mới lấy được từ chiếc dương, Tiểu Hắc ngẫm nghĩ. Thời gian 23 giờ 45 phút, khu vực thảo nguyên toàn bộ vùng đất này được bao phủ bởi màu xanh mướt của cỏ tươi, ở đây tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, nơi này chính là thiên đường của những động vật săn mồi có ưu thế về tốc độ, cũng là nơi nguy hiểm cho những kẻ không biết ẩn mình. Vậy mà lúc này đang có hai chàng trai tản bộ hiên ngang trên thảo nguyên này, gọi là không biết nên không sợ hay tự tin với năng lực của mình đây. Hizo, chờ tớ với chàng trai đi sau, gọi người bạn của mình đang đi phía trước. Sau thế hạ cụ gì, chúng ta cần tìm chỗ tốt để sinh hoạt trong 24 giờ tới đó, chàng trai phía trước dừng lại. Thông tin tên, ỷ nủ quả hạ cụ gì, SBG11, có ID, cá voi gì đờ ID, hồ y thiên tính, hợp pháp lương thiện, lọ phùn gút, chú thích, hợp pháp lương thiện lọ phùn gút là nhóm thiên tính tuân thủ các quy tắc và niềm tin về cái tốt, họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác, điểm yếu đôi khi thiếu linh hoạt và bị ràng buộc bởi quy tắc. Thông tin tên, cá ý dạ mạ hì rồ, SBG85, có ID, cá mập gì đờ ID, đệ tạ cụ thiên tính, hợp pháp trung lập, lọ phùn liệu chẳng, chú thích. hợp pháp trung lập lọ phủn liệu chặn là nhóm thiên tính họ tuân thủ theo quy tắc nếu nó có lợi ích cho bản thân, họ có các quy tắc làm việc riêng của mình dù việc đó làm tổn thương người khác đi nữa, vì vậy họ dễ bị nhầm với nhóm thiên tính hợp pháp hỗn loạn. Vài phút khi được đưa đến đây, may mắn làm sao cả hai người Hạ Cụ Dị và Hỉ Dụ được đưa đến nơi khá là gần nhau. Sau khi trao đổi thì cả hai thấy chỉ cần tìm nơi an toàn sống qua 24 giờ, là qua vòng một rồi nên càng nhiều người thì càng an toàn, nên cả hai đã liên minh với nhau. Đi liên tục 15 phút rồi, mình thấy khá là mỏi chân, hay là chúng mình nghỉ chút đi nha Hạ Cụ Dị năn nỉ Hỉ Dụ. Chán cậu thật sự, đúng là cậu ý như có ID của mình vậy đó, nói thì nói, Hỉ Dụ vẫn dừng lại tìm một chỗ mát mẻ ngồi nghỉ cùng Hạ Cụ Dị. Thật ra còn có thứ Hỉ Dụ không nói ra, từ nhỏ cậu đã có thể cảm giác được những nguy hiểm sắp phát sinh với mình, từ lúc cầm đến có ID cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn. Liên minh với Hạ Cụ Dị vì từ cậu ta Hỉ Dụ không cảm nhận được nguy hiểm, với lại một người một phần sức mạnh, ở nơi kỳ lạ này đây cũng có thể xem như một phần bảo hiểm. Nhìn vào có ID trên tay Hỉ Dụ đăm chiêu suy nghĩ. Cá mập khát máu bản chất từ sâu bên trong của mình như bỗng một âm thanh của vang lên, chiến công đầu tờ lỡ 20 bị hạ gục, số tờ lỡ còn tồn tại 99 trò chơi giờ mới thật sự bắt đầu sinh và tử, lương tri và sinh tồn, các người sẽ lựa chọn điều gì? Chương 4, báo nổi thời gian, 23 giờ 50 phút, khu vực xâm lâm nơi đây là một cánh rừng khổng lồ với những thân cây to lớn, mà có lẽ phải đến 4-5 người mới ôm hết được, bầu trời của khu rừng bị che khuất đi bởi những tán cây rậm rạp, một lá chắn tự nhiên bảo vệ các sinh vật của khu rừng với những kẻ săn mồi đến từ bầu trời. Lúc này ở một góc trong khu rừng này đang có một kẻ săn mồi nút trong bóng tối chờ đợi lấy con mồi của mình. Tao sẽ chiến thắng cái giải đấu chết tiệt này và tạo nên thế giới tao muốn làm gì thì làm, và thanh trừng những kẻ tao ghét, vừa nghĩ, ánh mắt hắn ta vừa nhìn chằm chằm vào cạm bẫy đơn sơ mà hắn làm ra, hai tay thì nắm chặt lấy một viên đá to. Vì sinh tồn có kẻ chăm chỉ tích trữ tài nguyên, có người lại chỉ chăm chăm đi săn và cướp lấy những tài nguyên đó, nhưng nhiều lúc thợ săn và con mồi sẽ thay đổi vị trí cho nhau. Rầm. Một tiếng vang lớn phát ra, đó là tiếng từ cạm bẫy mà hắn đã làm ra lúc nãy. Nghe âm thanh đó, hắn lập tức cầm viên đá chạy nhanh ra, trong tưởng tượng của hắn con mồi phải bị treo ngược lên bởi những sợi dây leo hắn tìm được và hắn sẽ dùng viên đá tấn công vào phần đầu, dù đó là động vật hay con người thì 100% hắn ta đã có đủ tài nguyên để sinh tồn trong 24 giờ tiếp theo. Ha 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 ha. Chết đi. Ha ha ha, tiếng cười man dại, ánh mắt hắn ta tràn đầy hận thù với sinh vật sống, hắn ảo tưởng lấy cảm giác ra tay kết thúc một sinh mạng như những gì hắn đã làm ở thế giới cũ. Tiếng cười của hắn chợt tắt khi thấy những gì trước mặt mình, một cú vã làm tan tành hết những ảo tưởng của hắn. Một thanh niên cao to với mái tóc ngắn màu bạc kim, một tay đang nắm lấy những sợi dây leo đáng ra phải trói và treo ngược hắn lại. Tao tìm thấy mày rồi, con súc vật ô uế, cách hàng cây số vẫn nghe được cái mùi kinh tởm của những tội ác mày gây ra, ánh mắt thanh niên hiện lên từng tia ánh sáng màu bạc kim, bất thiện nhìn về tên thợ săn trước mặt mình. Bàn tay thả ra các sợi dây leo, chậm chậm bước tới gần tên thợ săn, như lão hổ rình mồi chậm chậm nhưng tràn đầy uy lực. Khí thế mạnh mẽ làm cho tên thợ săn run sợ như đang thật sự đối diện với một con mãnh hổ, chàng thanh niên bước lên một bước, tên thợ săn lại lùi lại một bước. Khoan đã, anh cho em giải thích. Em chỉ đang săn ít động vật để làm thức ăn thôi, anh vừa nói, hắn ta vừa đem viên đá giấu ở sau lưng mình, ánh mắt cố tỏ ra vẻ tội nghiệp để lấy lòng thương hại từ đối phương. Trò này hắn ta đã làm rất nhiều lần lúc trước và thường xuyên có tác dụng, nhiều con mồi của hắn đã ra đi bởi trò này. Nghĩ vậy, khi thấy chàng thanh niên khí thế như mãnh hổ đó từ từ bước đến, hắn ta không còn run sợ mà lùi lại nữa. Nhìn chàng thanh niên ngày càng đến gần, tâm trạng hắn thay đổi từ hoảng sợ sang hưng phấn, thật sự so với việc săn động vật thì đối với hắn ta săn con người nó thú vị và tận hưởng hơn nhiều. Tới gần hơn nữa đi nữa cho ta, nếu mùi máu tươi đi, hắn ta suy nghĩ lấy, toàn thân cố che đậy đi ánh mắt khát máu của mình. Cơn khát máu và sự ảo tưởng đã che đậy đi lý trí, cũng như những giác quan phán đoán nguy hiểm. Nhân loại là vậy, họ thường đặt niềm tin vào sự ảo tưởng của bản thân hơn là những thực tế diễn ra trước mắt mình. Chàng thanh niên tóc bạc kim đã bước đến bên cạnh của tay thợ săn, im lặng nhìn lấy kẻ trước mặt mình, dường như đang đợi gì đó. Anh ơi, em không cố ý, em chỉ muốn săn ít thức ăn. Họ nói chúng ta chỉ cần sinh tồn 24 giờ thôi mà, đâu cần phải làm hại nhau mà. Với lại anh không sao mà tha em nha anh. Đi chết đi, đang nói, khi nhìn thấy chàng trai trước mắt dường như mất tập trung, hắn ta lập tức ra tay, dốc hết sức đập mạnh viên đá trên tay vào phần đầu của đối phương. Hắn ta ảo tưởng lấy cảm giác dòng máu tươi ấm bay lên mặt hắn, nhưng thực tế lại không như hắn nghĩ. Một bàn tay đã chặn lấy thế tấn công của hắn ta. Mày nghĩ cái trò mèo của mày có thể qua mặt được tao sao? Cái mùi ô uế trên người của mày khiến tao rất khó chịu, nó kinh tởm hơn bất cứ tội lỗi nào từng cảm thấy. Vừa nói, chàng thanh niên vừa ra tay, đầu tiên phế lấy hai tay của tên thợ săn, tiếp theo ra một quyền đánh thẳng vào phần bụng của hắn ta. A a a a a, tên thợ săn lùi lại vài bước, hắn ta khuỵu xuống, nước mắt nước mũi hắn ta chảy ra vì đau đớn. Em xin lỗi, anh tha cho em lỡ dại lần này, hắn cố gắng cầu xin tha thứ, mọi sự khát máu lúc nãy đều không còn nữa, bản chất thật sự của hắn ta mới được bộc lộ, một kẻ hèn nhát yếu đuối, không dám đối diện với những lỗi lầm mình gây nên. Tha cho mày, được chứ? Chàng thanh niên nở một nụ cười lạnh lùng, bước đến bên cạnh tên thợ săn. Trong mắt tên thợ săn một lần nữa có ánh sáng của sự sống. Nhưng tao không có thẩm quyền đó rồi, chỉ có Chúa Trời mới có quyền tha thứ cho tội lỗi của mày, còn nghĩa vụ của tao là đưa mày đến gặp ngài ấy, nhớ tên tao kẻ đã thanh tẩy tội lỗi của mày. Sợi đi mạ cổ tỏ nói xong, một tay mạ cổ tỏ nắm cổ tên thợ săn nâng lên mặt kệ lấy tên thợ săn giấy rủa. Hai tay tên thợ săn cố gắng cào cấu lấy tay của mạ cổ tỏ, cảm giác khó chịu khiến hắn nhớ đến những người mà hắn đã từng giết chết, hắn nhớ đối tượng đầu tiên chính là gia đình của chính hắn. Rắc. Âm thanh của xương gãy vang lên, tên thợ săn hoàn toàn không còn giấy rủa nữa, ném thi thể tên thợ săn qua một bên. Đồng một âm thanh vang lên. Chiến công đầu TL86 bị loại số TL còn tồn tại 99 một bên cơ thể TL86 dần tan biến, nhưng ánh mắt của Mạ Cổ Tỏ lờ mờ thấy được có thứ gì đó bay lên bầu trời, tại chỗ tên TL86 tan biến hình thành một bảo dương. Phần thưởng cho TL có chiến công đầu giọng nói vang lên. GM hay là JP? Mở ra bảo dương bên trong chứa lấy một đệ xì giờ 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 và một bức lệ. Đây là với thứ này, mình sẽ thanh trừng tất cả những kẻ không xứng đáng trước hẹn xin kết hợp đệ xì giờ 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 và có ID cả mẹn gì đỡ phụ hổ kẹn sinh ra. Thông tin tên, xây ghi Mạ Cổ Tỏ, SBG90, có ID, bạch hổ gì đỡ ID, phụ hổ kẹn tiên tính, hợp pháp trung lập, lọ phùn liệu chẳng, chú thích, xem lại chương 3 nhé tới giờ đi săn rồi cảm nhận sức mạnh chạy trong từng hơi thở Mạ Cổ Tỏ dựa theo những mùi ô hế tội lỗi mà đi tìm con mồi tiếp theo của mình. Cậu ta vẫn là thợ săn hay sẽ biến thành con mồi đây? Và với sự ra đi của tờ lễ đầu tiên, như bỏ một viên đá vào mặt hồ yên tĩnh, cảm giác nguy cơ như thanh kiếm đả mổ cân treo trên đầu từng tờ lễ trong trò chơi này. Tobe hó nó Tobe, thắt ISA cờ sởn thời gian còn 23 giờ 45 phút. Chương 5, bầy sói thời gian, 23 giờ 30 phút khu vực thảo nguyên không thấy tờ lễ nào bị hạ gục trong 15 phút qua nhỉ. Một thanh niên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của mình mà nhầm tính. Cạnh anh ta còn có hai người, một người thì đang đứng ánh mắt thì tập trung quan sát cảnh vật xung quanh, người còn lại thì đang ngồi trên một tảng đá lớn trên tay đang cầm lấy hai cái bù lệ. Bên hông của họ đều đang đeo lấy một đệ xì giờ giờ giải ở. Chỉ là bình yên trước bao tố thôi giải ổ, phải không chị cổ tệ người đang ngồi trên tảng đá đáp lời thanh niên tên giải ổ rồi lại hỏi người còn lại. Giải ổ, giải ổ sẽ hai em biết về thuyết khu rừng đen tối chứ vừa nói cô gái tên cổ tệ vẫn không quên cảnh giác lấy xung quanh. Giải ổ và giải ổ sấy đều lắc đầu, trong chờ lấy chị gái cổ tệ giải thích lấy. Cổ tệ từ tốn giải thích lấy. Thứ nhất phải biết rằng bất cứ giống loài nào đều sẽ ưu tiên sự tồn vong của mình cao hơn sự tồn vong của các giống loài khác. Bây giờ ta giả tưởng vào một đêm khuya trong một cánh rừng tối đen như mực, lúc này có một gã thợ săn được trang bị đầy đủ đang tiến lên thầm lặng như một bóng ma, thậm chí chú ý đến từng hơi thở vì lúc này cánh rừng đang đầy dây những kẻ như gã. Nếu phát hiện bất cứ ai, bọn họ sẽ không thể biết được người trước mắt mình là một gã thợ săn bình thường hay là một tên biến thái thích giết chóc, nên họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là nổ súng trước và tiêu diệt kẻ trước mắt. Lạnh lùng, đen tối nhưng đó chính là thứ duy nhất bảo đảm được sự tồn vong của chính chúng ta. Cô Tết giải thích xong, nhìn về phía hai người em mới gặp này của mình. Vốn cả ba người vốn không hề quen biết nhau, nhưng từ lúc đến với nơi này không hiểu từ cõi hư hôn nào nhắc nhở mà cả ba tìm được nhau và nhận được cảm giác rất thân thiết từ đối phương. Vì vậy cả ba đã hợp thành một đội, cùng nhau vượt qua trận đấu đầu tiên này. Thông tin tên: Nakotes, SBG44, có ID, sói Nhật Bản gì đờ ID, Iuu họ gệ mì thiên tính, hợp pháp trung lập, lọ phùn liệu chẳng, chú thích, xem lại chương 3 nhé. Thông tin tên: Zaiusei, SBG78, có ID, sói gì đờ ID, bộ cạ mì thiên tính, hợp pháp trung lập, lọ phùn liệu chẳng, thông tin tên: Phú họa giải ổ, SBG05, có ID, sói tây tặng gì đờ ID, dạ cản thiên tính, hợp pháp lương thiện, lọ phùn gút, chú thích, xem lại chương 3 nhé. À chị cổ tết với anh giải ủ sẩy, em mới nhận ra là có ID của cả ba chúng ta đều là sói cả. Á giải ổ lên tiếng. Cổ tết và giải ủ sẩy nhìn về giải ổ người em út trong nhóm, chỉ biết cười trừ, nhóc giải ổ cái gì cũng tốt chỉ có cái là đầu óc hơi chậm, nghe giải ổ nói là tính cách của nhóc giống người anh trai đã mất của mình. Tụi anh nhận ra từ lúc mình vừa gặp nhau rồi, giải ủ sẩy trả lời. Đúng, một ngọn gió kéo đến, lướt qua cả ba người, đột nhiên cảm giác lúc trước lại chỉ dậy, cái cảm giác đã khiến cho ba người họ tìm được nhau. Anh chị có cảm giác giống em chứ, giải ổ đi lại gần hai người anh chị của mình. Phía bắc, đi đón chào người anh em của chúng ta nào. Nói xong cổ tệ dẫn đầu hẹn xỉn chạy nhanh về phía bắc. Cả mẹn gì đỡ yêu cùng họ gây mì, cả mẹn gì đỡ vô ca mì, cả mẹn gì đỡ giả cạn lên sàn. Điều họ không ngờ rằng ở cách đó hàng cây số đang có một dị đỡ ẩn nấp và theo dõi họ từ trên bầu trời. Giờ rất nhiều người đã họp thành đội với nhau nhỉ, mình có nên tìm một đội ngũ không đây? Ưu thế bay của mình cũng nên tận dụng triệt để nó. Nhìn lại tờ lễ ơn này có một đôi cánh sau lưng và chiếc nón có hình dạng loài chim. Mà đám sói đó chạy nhanh thật sự. Tên tờ lễ ơn chim này cố gắng vừa ẩn nấp vừa bay theo ba anh em của Tess. Hắn ngửi được mùi của tử thần từ bầy sói phía dưới, họ sẽ trở thành con mồi cho kẻ khác hay chính là tử thần đi thu nhặt lấy sinh mệnh. Có lẽ đây là bản năng đang mách bảo hắn, bản năng của loài kền kền. Thông tin tên: Tỏ dị dạ mạ hạ hệ ma si, SBG78, có ID, kền kền gì đờ ID, cú rô đo thiên tính, hỗn loạn trung lập, chào tiếp liệu chặn, chú thích. Hỗn loạn trung lập chặt tiếp liệu chẳng là nhóm thiên tính không bị ràng buộc bởi quan niệm thiện ác, họ không quan tâm đến người khác hay giúp đỡ họ, nhưng cũng không làm hại đến những người vô tội. Tốc độ lao về phía trước của đàn sói càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy từng cái bóng mờ đang chạy về phía trước. Dường như có một sức mạnh thần bí nào đó đang cường hóa cho ba người bọn họ. Bờ UFF địa hình tờ layer thú săn mồi, tốc độ di chuyển được tăng mạnh khi lao về con mồi. Bờ UFF tộc tờ layer, bầy sói săn mồi, tờ layer có ID thuộc nhóm sói sẽ tự có liên kết thần bí với nhau. Khi cùng truy sát một con mồi, tốc độ di chuyển được tăng mạnh, hơn 6-7 cây số về phương bắc. Nơi này là giao giới của ba khu vực lớn: Thảo Nguyên, Sơn Lâm và Sơn Mạch. Rầm. Một bóng đen bay thẳng vào một thân cây to, khiến cho thân cây vỡ tung gãy làm đôi, vụ gô bay tứ tung cả lên. Nhìn lại thì bóng đen đó chính là một tờ layer có hình dạng chó sói. Hạ Dù Kỳ, một tiếng la lớn vang lên, một tờ layer khác chạy tới xem tình hình. Tờ layer tên là Hạ Dù Kỳ ho khan vài tiếng rồi đứng người dậy. Đau thật, không ngờ tên đó mạnh vậy, không hổ là vị vua của muôn loài. Nói xong, Hạ Dụ Kỳ đưa cho tờ lễ ở bên cạnh một chiếc đệ xì giờ giờ giải ở. Cầm lấy nè, Trường Giang, Trường Giang vừa cầm lấy đệ xì giờ giờ giải ở, thì từ xa xa phía đối diện một tờ lễ hình dạng sư tử xuất hiện. Hủy diệt tất cả, hủy diệt giọng nói của chú sư tử đứt quả lấy, hắn đứng đó yên tĩnh nhìn hai tờ lễ trước mặt. Hèn xỉn. Không chần chờ Trường Giang lập tức hèn xỉn, nhìn tên này rất nguy hiểm, Trường Giang không muốn chết do không cẩn thận chút nào. Hai đánh một mà sợ gì, lên nói xong cả hai lao lên tấn công trước. Cả mẹn dĩ đờ ổ cả mì và cả mẹn dĩ đờ một tham chiến chương 6, sư tử chiến bầy sói thông tin tên, Nguyễn Trịnh Trường Giang, SBG51, có ID, sói dĩ đờ ID, ổ cả mì thiên tính, trung lập lương thiện, liệu chẳng ngôn, chú thích, xem lại chương 3 nhé thông tin tên, cả nạ tạ hạ dù kỳ, SBG68, có ID, sói Nhật Bản dĩ đờ ID, hột thiên tính, trung lập, tờ giờ UN liệu chẳng, chú thích, hoàn toàn trung lập tờ giờ UN liệu chẳng là nhóm thiên tính hoàn toàn trung lập, họ không tin vào luật lệ, nhưng cũng không nghĩ phải chống lại chúng. Họ thường được xem là những kẻ ích kỷ vì chỉ quan tâm đến việc của mình và mặc kệ xung quanh. Okami và Hột lao về phía tờ lỡ sư tử trước mặt, Okami tấn công bên trái còn Hột thì phía bên phải, tốc độ của cả hai rất nhanh. Ở phía đối thủ của họ, tên tờ lỡ sư tử chỉ chậm rãi thủ thế chuẩn bị cho đợt tấn công của hai chú sói. Hủy diệt tất cả, hủy diệt giọng nói đứt quả lấy. Dầm. Okami trước tiên tung ra một cú đá thẳng vào đầu con sư tử trước mặt nhưng đã bị hắn ta chặn lại bằng một tay, Hột thì tung ra một nắm đấm và cũng đã bị chặn lại bởi bàn tay còn lại. Hắn ta dùng lực ném mạnh Okami ra xa, tay phải kéo Hunsu lại gần rồi xoay người dùng tay trái tung nắm đấm về phía Hột. Hunsu theo bản năng, né người về bên phải và tung nắm đấm vào vị trí sườn phải của tên tợ lỡ sư tử, khiến cho hắn phải bỏ bàn tay ra. Tên sư tử nhịn đau lấy tiếp tục xoay người tung nắm đấm về hướng Hột, lúc này Hột không kịp né tránh nữa rồi. Đùng, tên tợ lỡ sư tử khựng người lại, thì ra Okami đã quay lại và đang khóa lấy phần vai của hắn, khiến hai tay hắn tạm không hoạt động được. Nhân cơ hội đó, Hột tấn công liên tục vào hắn ta bằng liên hoàn đấm. Tên sư tử lánh trọn vài đấm xong, hắn tụ lực ở chân tung người lên đạp Hột bay ra xa, lấy đà vừa đạp Hột hắn ngã người ra phía xa đè lên người Okami. Cú té quá nặng khiến cho Okami phải thả tay ra, nhưng cơ hội đó tên sư tử xoay người rồi ngồi đè lên Okami, liên tục đấm vào phần đầu của Okami, lực đấm của hắn mạnh đến mức Okami bị choáng luôn không thể phản ứng lại được, cơ thể chỉ có thể dãy rủa theo bản năng nhưng gần như không có tác dụng gì. Trường Giang, tên chó thả bạn tao ra, Hột đội đứng dậy sau cú đạp lúc nãy, nhìn thấy Okami đang bị đánh đến bán sống bán chết, định chạy đến hỗ trợ, bỗng nhiên cậu ta quỵ gối xuống. Cú đạp lúc nãy của tên sư tử quá mạnh, hình như cậu ta đã gãy xương ngực rồi, giờ cậu ta chỉ có thể bất lực gào thét và nhìn bạn mình bị đánh mà thôi. Tên sư tử chả thèm quan tâm đến sự gào thét của Hột, hắn như một cổ máy liên tục tung từng nắm đấm như trời giáng vào mặt Okami, miệng thì luôn lẩm bẩm về hủy diệt, từ từ cơ thể Okami phản ứng càng yếu dần. Rắc, chiếc mũ giáp của Okami cũng vỡ nát, bên trong chỉ còn khuôn mặt của Trường Giang đầy máu mà thôi. Thời gian 23 giờ 15 phút, tờ lễ 51 bị hạ gục, số tờ lễ còn tồn tại 98 m, thanh báo tử vang lên. Hốt nhìn người bạn của mình ra đi, trước mắt cơn tức giận lên đến cực điểm, cơn giận che luôn đi sự đau đớn lúc này, cậu đứng dậy lết cái thân tàng tiến về phía tên sát nhân trước mặt mình. Một bàn tay từ phía sau nắm lấy bả vai của Hốt, một giọng nữ vang lên. Cậu bị thương rồi, lùi lại để tụi tôi giải quyết vụ này. Cho Hốt xoay người nhìn lại thì thấy ba tờ lay ở sói, một cảm giác thân thiết và an tâm xuất hiện trong lòng cậu ta, nó giống với cảm giác đối với Trường Giang vậy. Mọi người là, cậu ta hỏi thăm cổ tết, giải ủ sẩy và giải ổ nói xong cả ba đã lao về phía tên sư tử trước mặt mình. Lúc nãy khi cả ba vừa chạy đến đây, cũng là lúc Okami bị loại, dù không quen Okami nhưng không hiểu sao cả ba trong lòng đều rất khó chịu cảm giác đau thương và phẫn nộ, khiến họ nhất định phải tiêu diệt tên sư tử để báo thù cho chú sói đã hy sinh. Tên sư tử xoay người, miệng hắn vẫn lẩm bẩm lấy sự hủy diệt, từ từ tiến về ba con mồi mới của mình. Sư tử chiến bầy sói tỷ số 1-0 cho sư tử, kẻ nào sẽ chiến thắng cuối cùng đây? Từ một chỗ bí ẩn, một con mắt đang quan sát lấy trận chiến của sư tử và sói, toàn bộ trận chiến được truyền tải đến một màn hình giám sát cho một tên tợ lẽ theo dõi. Tác phẩm thử nghiệm này còn khá trục trặc nhỉ, bản năng chiến đấu thì tốt, nhưng còn khá cục mịch, chắc do mình thôi miên quá tay rồi, lần tới làm một tác phẩm hoàn hảo hơn mới được, nói hắn ta nở một nụ cười bí hiểm trên môi. Giờ để xem tác phẩm này của mình sẽ tồn tại và tạo nên rối loạn cỡ nào đây. Hỉ mạ gì cả rổ cụ ta sẽ nhớ cậu đấy, tác phẩm đầu tiên của ta chứ bảy. Từ chiến tên tợ lẽ thần bí nhìn chăm chú vào màn hình giám sát, nhìn lấy thành quả của tác phẩm mình tạo nên mà nở một nụ cười hài lòng. Hắn nhớ lại lúc gặp cậu ta, Hỉ mạ gì cả rổ cụ. Cả hai gặp được nhau tại phụ cận hang động này. Khi phát hiện ra cái hang động này thì cả hai đã quyết định tổ đội với nhau khám phá nó, nghĩ đến hắn nhìn vào bút lệ mà mình đang dùng. Vì gì ẩn bút lệ cung cấp khả năng tạo ra các camera giám sát và chiến đấu. Nói tới cũng phải cảm ơn cậu trai Hỉ mạ gì cả rổ cụ này, số cậu ta cũng thật là may mắn mở vài cái dương đã có hai đệ sĩ giờ và thêm một bút lệ khá là mạnh này, à còn thêm cả chính cậu ta nữa. Tuy tất cả sức mạnh đã bị niêm phong hết rồi, nhưng đối với một kẻ chuyên môn đùa giỡn lòng người như hắn, thôi miên một tên mánh phu cũng không quá là phí sức. Chỉ có đáng tiếc là dùng sức hơi mạnh, nên tâm trí của cậu ta đã vỡ tan trong quá trình thôi miên rồi, bây giờ chỉ còn dục vọng thuần túy nhất chính là hủy diệt tất cả mà thôi. Mất hết người thân nên muốn tất cả cho cùng, sinh ra bản năng hủy diệt mọi sinh vật sống. Hắn quan sát kỹ trận chiến của sư tử và sói, nghe thấy những câu lắm bẩm của Hỉ mạ gì cả rồ cụ, hắn suy nghĩ. Tốt, tuy chỉ là tác phẩm thí nghiệm nhưng ta công nhận ngươi vẫn rất có giá trị đấy. Trên màn hình giám sát đông có đột biến phát sinh trong trận chiến. Thông tin tên, Hỉ mạ gì cả rồ cụ, SBG16, có ID, sư tử gì đờ ID, kỳ kỳ ủ thiên tính, trung lập tà ác, liệu tràn đệ mịu. Chú thích, trung lập tà ác liệu trả đệ bịu là nhóm tiên tính sống ích kỹ, tất cả hành động của họ chỉ duy nhất vì một mục đích là lợi ích của bản thân. Vài phút trước, bộ ba Cortez, Dài ủ Sẩy và Dài ủ cùng với Kỳ Kỳ ủ đã lao vào chiến đấu với nhau, và cuộc chiến hiện tại thì đang là ngang tay. Về sức mạnh và khả năng chiến đấu thì Kỳ Kỳ ủ hoàn toàn trên một bậc, đây là chính kết quả mà tên tờ lỡ thần bí đã làm nên. Tuy yếu thế hơn nhưng nhờ tốc độ và khả năng phối hợp mà bộ ba đánh có đi có về, vẫn chưa nhận đòn nào quá mạnh từ Kỳ Kỳ ủ. Hai bên giằng co nhau cũng được vài phút, có thể nói không bên nào làm được gì bên nào. Cô Tết vừa chiến đấu vừa quan sát lấy tình hình xung quanh, cô ấy cảm thấy cứ rằng có như vậy trước sau gì cũng có chuyện, cô gọi lớn hai người em của mình. Dài ủ Sẩy, Dài ủ hai em lui ra dùng chúng nó đi, nói xong cô lao lên trước giữ chân Kỳ Kỳ ủ lại. Nghe được chỉ lệnh từ chị Cô Tết, hai người không chút do dự làm theo, lập tức lùi lại đến vị trí an toàn. Nhận lấy mẹ Dài ủ Sẩy ném cho Dài ủ một chiếc bullet. Cả hai đồng thời sử dụng bullet. A Mekel, Zeddy, Phitot. A Metluko, Zeddy, Phitot. Chỉ thấy phần thân trên của cả hai người xuất hiện một bộ giáp nhỏ. Phần tay phải đều trang bị một món vũ khí. Dài ủ Sẩy thì trang bị một thiết quyền, còn Dài ủ thì là một thiết chảo. Trang bị xong, cả hai lập tức lao đến hỗ trợ chị mình. Chết đi tên khốn, Dài ủ mạnh mẽ lao đến, hướng về Kỳ Kỳ ủ một chảo chụp đến. Kỳ Kỳ ủ cũng tung ra một nắm đấm hướng về Dài ủ, nhưng mà nắm đấm hắn chưa đụng tới người Dài ủ thì chảo của Dài ủ đã đụng tới người hắn trước rồi. Người đời thường nói, nhất thốn trường, nhất thốn cường. Dài ủ có trang bị tất nhiên thì tầm đánh sẽ xa hơn của Kỳ Kỳ ủ. Sự va chạm giữa áo giáp và thiết chảo tạo nên những đốm lửa văng đầy trời. Kỳ Kỳ ủ bị đẩy lui ra sau đến vài bước. Nhân cơ hội đó, Dài ủ Sẩy nối tiếp một đấm vào người của Kỳ Kỳ ủ khiến hắn bay đi ra xa, va vào một thân cây vỡ nát, nhưng thế bay vẫn không ngừng, thân thể hắn tiếp tục làm vỡ tan vài thân cây to nữa rồi mới ngã lăn trên mặt đất. Kỳ Kỳ ủ khuỵu gối cố gắng đứng dậy, nhưng vừa rồi nhận liên chiêu từ Dài ủ và Dài ủ Sẩy khiến cơ thể hắn đã bị trọng thương. Thấy vậy, Dài ủ Sẩy và Dài ủ càng tự tin lao về phía Kỳ Kỳ ủ, chỉ có cổ Tết vẫn cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Đúng, cô ấy cảm nhận được một cảm giác nguy cơ tử vong, nhưng quan sát xung quanh chẳng có mối nguy nào cả. Nhìn về phía tên điên thì hắn ta cũng đã bị trọng thương, nhìn đến cũng không phải là mối nguy. Đang suy nghĩ thì lúc này Dài ủ Sẩy và Dài ủ cũng đã đến rất gần tên điên đó. Mẹ chết đi đồ con hoang, Dài ủ tiến đến giờ cao thiết chảo vồ về phía đầu của Kỳ Kỳ ủ. Cận sở trại cờ. Nếu chúng đòn này mà còn là vào chỗ hiểm nữa thì chắc chắn chỉ có con đường tử vong. Lúc này như cảm nhận được gì, cổ Tết hét lớn. Cẩn thận. Chưa nói hết câu, dị biến phát sinh, Kỳ Kỳ ủ đồng lao mạnh lên như dùng hết tất cả sinh lực, cuối cùng tung ra một quyền về phía Dài ủ. Dầm. Một cổ kinh lực khủng bố, xa xa mạnh hơn rất nhiều đòn đánh từ đầu trận chiến tới giờ của Kỳ Kỳ ủ, khiến cho Dài ủ bay ngược về phía sau, thậm chí bị giải trừ trạng thái biến thân. Dài ủ. Dài ủ Sẩy lao đến đỡ lấy Dài ủ, với tình trạng này Dài ủ rất có thể sẽ chết mất. Dài ủ sẽ chụp được Dài ủ, nhưng cả hai cũng bay ngược khá xa, lúc này cổ Tết cũng đến đỡ lấy. Lúc này một âm thanh vang lên. A Michael, Zeddy, Phitot. Thì ra lúc nãy khi Dài ủ giải trừ biến thân, cận một lệ đã rơi ra và được Kỳ Kỳ ủ lấy được. Vù ồ ồ ồ, ánh mắt Kỳ Kỳ ủ trở nên đỏ như máu, giờ hắn ta chỉ còn phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú. Buff tổng tờ layer, cùng chiến, tờ layer có ID thuộc nhóm thu săn mồi. Khi rơi vào trạng thái một đánh nhiều và ngưỡng máu tử sẽ rơi vào trạng thái cuộc chiến, đánh đổi lý trí thức tỉnh ra tính trong máu, phá bỏ các giới hạn của cơ thể. Buff tổng tờ layer, tụ lực nhất kích, tờ layer có ID thuộc họ mèo, có khả năng tập trung tất cả sức lực cơ thể để tung ra một đòn chí mạng với con mồi, tụ lực ít nhất là 5 giây trừ 8, cùng thú một luồng nguy cơ tử vong bao trùm lấy tất cả mọi người ở đây. Nếu lúc nãy bọn họ phải đối đầu với một con dã thu sổ chuồng, dù nguy hiểm nhưng họ vẫn tự tin có cơ hội chiến thắng, nhưng bây giờ thì rất khác. Trước mặt họ bây giờ chính là một con dã thú đang rơi vào cơn khát máu và cơn điên mãnh liệt, hắn bây giờ chính là tử thần thật sự. Cảm giác tử vong khiến cho mọi người ở đây không rét mà run. Chạy nhanh không chút do dự, cổ Tết hét lớn. Dài ủ Sẩy nhìn Dài ủ lúc này đã hôn mê, bèn ôm cậu ta chạy. Nhưng kỳ lạ, khi cả ba đã chạy đến chỗ của Hoss, vẫn chưa nghe đến bất kỳ động tĩnh nào từ phía tên điên kia, quay lại thì họ trông thấy được tên đó giống như lúc nãy quỷ bất động nơi đó. Cảm giác giống như hắn ta bất cứ lúc nào cũng sẽ gục ngã vậy. Chị Dài ủ Sẩy nhìn về phía xa, muốn tiến lên thăm dò thử, nhưng vẫn hỏi thăm người chị của mình. Không được. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ lạ, vô cùng nguy hiểm, với lại em quan sát xung quanh đi. Lúc này Dài ủ Sẩy mới có thời gian nhìn tới xung quanh, không biết từ lúc nào xa xa đã có khá nhiều tợ lỡ tụ tập lại đây. Từ lúc nào mà? Từ lúc tên kia gào lên, chắc âm thanh đó đã đưa bọn họ đến nơi đây. Nhưng tại sao, họ không ra tay giúp chúng ta chứ? Dài ủ Sẩy khó hiểu hỏi thăm cổ Tết, cảnh giác xung quanh nhỏ giọng nói. Tại sao họ phải giúp chúng ta chứ? Lợi ích không tỷ lệ thuận với cái giá bỏ ra, không ai dám mạo hiểm đâu. Có câu, bất kỳ ai làm điều gì đó có lợi cho người khác thì trong đó chắc chắn cũng có bao hàm lợi ích của cá nhân họ. Nhân viên đi làm công hiến cho công ty bởi vì tiền lương, người giàu đi làm từ thiện bởi vì muốn tâm trạng mình thoải mái, con trai chăm sóc lo lắng cho con gái cũng vì muốn được đáp lại như vậy, vạn vật đều là như thế. Đùng, trên bầu trời xuất hiện những vết rạn nứt, cùng với nó một âm thanh quen thuộc vang lên. Để ta tiếp thêm ít động lực cho các ngươi, thời gian 23 giờ 0 phút đã hết 1 giờ, từ bây giờ cứ hết 1 giờ trên sân đấu ngẫu nhiên hình thành một nhiệm vụ, để kích thích thêm nhiệm độ của tờ lỡ nhiệm vụ thợ săn và con mồi trong vòng 1 giờ tiếp theo hãy đi săn tờ lỡ Kỳ Kỳ ủ, kẻ hoàn thành cuộc săn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt, nhưng nếu Kỳ Kỳ ủ sau 1 giờ vẫn sống sót cậu ta cũng sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Tận hứng mà chiến đấu đi, các tờ lỡ âm thanh biến mất nhưng nó để lại nơi đây một bầu không khí trầm lắng. Không một tờ lỡ nào phát ra bất kỳ một tiếng động nào, họ cẩn thận quan sát xung quanh lặng lẽ đánh giá những đối thủ của mình. Không ai dám tiến lên phía trước, vì họ quá cẩn thận đi, thường thì súng bắn chim đầu đàn, họ đang chờ xem ai sẽ là người mất kiên nhẫn trước đây. Ở xa, cô Tệ thấy vậy lắc đầu. Ngu ngốc, cứ như vậy thì tên đó sẽ có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó ai săn ai còn chưa biết được đâu. Vừa nói, cô Tệ vừa tiến đến ôm lấy Hồs, Giải Ủ sẽ thì ôm lấy Giải Ổ, hai người bắt đầu chạy về phía xa, việc cần làm bây giờ là tìm được nơi an toàn để tìm cách cứu hai người. Chưa đi được bao xa, thì một giọng hét vang lên. Mẹ nó, phần thưởng là của ta. Một gã lỡ heo rừng lao nhanh đến vị trí của Kỳ Kỳ Ủ. À mẹ chèn a dậy, dễ đi, phi tớ. Trên tay gã lỡ heo rừng này xuất hiện một quả lưu tinh truy, từng luồng gió mạnh phát ra khi lưu tinh truy xoay tròn, càng quay tốc độ càng nhanh càng mạnh, gió thổi bay tất cả các ngọn cỏ trên đường đi. Nói thì lâu nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tất cả gã lỡ có mặt ở đây vừa kịp phản ứng lại thì gã lỡ heo rừng cũng đã đến rất gần Kỳ Kỳ Ủ rồi. Không được nhiều, gã lỡ đồng thanh hét lớn, lập tức họ lao nhanh đến. Chết đi, gã lỡ heo rừng khi đến cách Kỳ Kỳ Ủ còn 2 đến 3 bước liền ngừng lại. Tận dụng lực quán tính dồn vào lưu tinh truy, xuất một chiêu lực phách hoa sơn, dồn toàn lực từ trên đánh xuống. Chèn ạ dưới sờ trải cờ. Dầm. Bụi mù bay lên từ phía, nhưng không hề có âm thanh thông báo vang lên. Cận sở trải cờ. A a a a a a a, một tiếng hét đau đớn vang vọng. Một cái móng nuốt đã đâm xuyên qua người tờ lỡ heo rừng từ phía sau, thì ra Kỳ Kỳ Ủ đã né tránh được đòn tấn công lúc nãy và lợi dụng bụi mù để tiêu diệt tờ lỡ heo rừng. Thời gian 23 giờ 15 phút, tờ lệ ở 91 bị hạ gục, số tờ lệ ở còn tồn tại 97 bờ UFF tộc tờ lệ ở. Manh tiến, tờ lệ ở có ID thuộc nhóm heo khi bắt đầu ra tốc lao về phía trước, đòn tấn công tiếp theo sẽ bao hàm toàn bộ sức mạnh tích tụ lúc ra tốc. Khi tấn công xong, cơ thể sẽ bị khựng lại vài giây tùy theo khoảng cách và tốc độ ra tốc. Lúc này các tờ lệ ở khác đã lao vào khu vực bụi mù, một trận hôn chiến chuẩn bị diễn ra. Chị lúc này dự sẽ không biết phải làm như thế nào, chỉ còn cách hỏi thăm người chị của mình. Rút, tìm chỗ an toàn cái đã. Nơi này nguy hiểm lắm rồi. Cả hai cùng nhau ôm lấy hai người bị thương chuẩn bị di chuyển thì bị trước mặt họ có một tờ lỡ xuất hiện. Để mình giúp nha, một giọng nam nhỏ nhẹ vang lên. Cả hai cảnh giác nhìn tờ lỡ kỳ lạ trước mặt, chuột chui leo nơ. Chương 9, hợp tác Cổ Tết và Giải Ủ sẽ cảnh giác quan sát tờ lỡ bất ngờ xuất hiện trước mặt, một tờ lỡ chuột chui mũi sắc nhưng lại có thai sói trên đầu. Này không cần khẩn trương vậy đâu mà, mình là phụ cổ ạ, kỳ nọ gì mọi người gọi mình là phụ cổ là được, mình đến để giúp mọi người tại sao? Không ai giúp ai không công cả, Cổ Tết cảnh giác hỏi lấy chàng trai tên phụ cổ trước mặt. Một giọng nam âm trầm đáng sợ vang lên. Đến giúp đỡ mà hỏi làm thế, phiệu cổ chơi bọn họ kỳ xa mạ gìn, bình tĩnh lại đi, dù gì họ cũng có nghe hay thấy được chúng ta đâu, gỡ lì, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Gỡ lại gọ phở lì nói đúng đó, với lại họ phản ứng như vậy cũng bình thường, vừa đại chiến xong lại còn có thương tích trên người, gặp người xa lạ không cảnh giác mới lạ, phiệu cổ làm theo kế hoạch ban đầu nha, gìn, một giọng nam nghiêm túc nói chuyện. Phiệu cổ mỉm cười, vốn ra cậu và ba ẹn gìn sao là một cụ dịu, gỡ lại gọ phở lì và xa mạ gìn phải dịch chuyển đến một thế giới khác, nhưng không biết do trục trặc gì lại bị dịch chuyển đến nơi đây. Tuy cũng là giải đấu giờ gờ tờ nhưng nó rất khác những gì cậu tưởng tượng. Đặc biệt bộ ba ẻn dìn sầu không thể xuất hiện ở trạng thái vật chất ở thế giới này được, họ chỉ có thể xuất hiện ở trạng thái linh và có rất nhiều hạn chế như không thể rời xa cậu quá một bước, không thể tác động vào vật chất, chỉ có cậu có thể nghe và nhìn thấy họ. Từ lúc mới đến thế giới này, bộ ba ẻn dìn sầu đã cảm giác có gì đó rất kỳ lạ ở đây. Lúc tên tờ lỡ đầu tiên ngã xuống, bọn họ có thể nhạy bén phát hiện thế giới này nó có linh hồn và đang than khóc lấy. Nên vì sống sót và hoàn thành ước nguyện, cả bốn đã quyết định phải lập một đội ngũ có thể kề vai sát cánh cùng nhau, tin tưởng đưa phía sau lưng cho đồng đội bảo vệ như những chiến đội Super Sentai mà họ từng tham gia. Trao đổi có vẻ lâu, nhưng thực chất chỉ trong chốc lát mà thôi. Vì mọi người là những chiến hữu đáng giá tin tưởng, mình muốn gia nhập và vượt qua giải đấu này, phụ cổ thành thật trả lời. Chân thật hay giả dối, cô Tết có thể cảm nhận được, quay về hướng của Giữ Sẩy gật đầu, rồi quay lại hướng của phụ cổ mà nói. Xin lỗi cậu, chúng tôi có chút quá cảnh giác. Phụ cổ ra hiệu không sao, rồi cậu quay đầu nhìn về hướng trận hôn chiến đang diễn ra, nơi đó bụi mù đầy trời chỉ nghe được những tiếng la hét vang trời. Liên tục có thông báo các tờ lễ bị loại, không biết là do tên sư tử điên đó ra tay hay có những kẻ khác đang lợi dụng cơ hội để đục nước béo cỏ. Từ những âm thanh ồn ào trong trận hôn chiến, phụ cổ cảm nhận được sự thảm thiết của trận chiến này. Tên đó quá mạnh, bọn họ không ngăn được bao lâu nữa rồi, chúng ta đi nhanh thôi, mọi người nói xong phụ cổ trợ giúp mọi người bắt đầu chạy đi. Thông tin tên, phụ cổ Akinoji, SBG8, có ID, chuột chuối mũi sao gì đờ ID, cô dâu mổ thiên tính, trung lập, tờ giờ UN liệu chẳng, chú thích. Xem lại chương 6 nhé. Trong lúc nhóm người Cổ Tệ và Phổ Cổ đang chạy trốn, thì trận hôn chiến cũng dần dần có kết thúc của nó. Bụi mù từ từ lắng xuống để lộ ra toàn cảnh nơi này, rất nhiều thi thể của kẻ chiến bại nằm khắp nơi. Chúng từ từ tan biến vào hư không, ở đây chỉ còn 3 kẻ còn đứng lấy, à không, chính xác là 2 kẻ đang đứng và 1 kẻ đang bay lượn trên trời. 3 người tạo thành thế chân vạc, im lặng mà quan sát nhau. Kỳ Kỳ Ủ lúc này trên thân hiện đầy vết thương, lúc nãy hôn chiến diễn ra, hắn chỉ còn bản năng chiến đấu nguyên thủy nhất dùng thương đối thương, tuy xử lý không ít lợi ớt nhưng giờ hắn cũng bị thương rất nặng. Cộng với những chấn thương ban đầu giờ đây, hắn chỉ còn duy trì lấy một hơi tàn, không ai biết được hắn sẽ còn duy trì được bao lâu nữa. Tuy vậy hai tên tờ lễ cũng không dám song tới làm bữa, không ai biết được hắn thật sự nọ mạnh hết đà hay vẫn còn một đòn cuối cùng, cả hai đều có tính toán của bản thân, không ai ngu ngốc tiến lên làm thử nghiệm. Nên tạo thành thế chân bạc như bây giờ, lúc này thời gian như ngưng đọng lại vậy được một lát. Ê ông gì bay trên trời kia, thương lượng chút, không tên tờ lễ đang đứng dưới đất lên tiếng trước. Cuzo Dodge, gọi ta như vậy đi, ngươi muốn thương lượng gì đó, tên bay trên bầu trời đáp lại, thì ra tên này chính là kẻ đã bám theo nhóm cổ Tết lúc trước. Vậy ông gọi tôi là tỷ vừa đi, như ô thấy đó cứ kéo dài như vậy cũng không phải là lựa chọn tốt phải không? Cả hai người có thể sống sót tới lúc này đều không phải là kẻ ngu, tên sư tử điên trước mặt rất mạnh, hiện tại là cơ hội tốt nhất để xử lý hắn. Nếu để hắn có cơ hội nghỉ ngơi thì lần sau rất khó để xử lý hoàn thành nhiệm vụ ẩn, không nhận được phần thưởng không ai trong họ có cơ hội dẫn đầu trong thời gian còn lại của trận đấu này. Nên kết quả tốt nhất bây giờ là cả hai hợp tác xử lý hắn lúc này, nhưng lại có một vấn đề phần thưởng ai giữ? Kuzo đột lên tiếng hỏi. Đây là vấn đề khó khăn trong bất cứ quan hệ hợp tác nào, chia của là một môn nghệ thuật và những người chia của là những nghệ thuật gia trong quản lý tài sản, chỉ cần khi chia của mà các bên cảm thấy không cân bằng rất dễ gây nên chia rẽ thậm chí cá chết lưới rách. Đặc biệt khi cả hai không ai quen biết người kia với lại lúc này khi hỗn chiến, cả hai đều âm thầm ra tay xử lý vài tờ layer, nhân phẩm thật sự không dám bảo đảm. Cả hai im lặng lấy, Kuzo đó thì đang chờ lấy đáp án, còn tỷ vừa thì đang suy tư gì đó. Tất nhiên sẽ thuộc về anh Kuzo đó rồi. Chỉ cần anh cam kết chúng ta kết đội và chiến lợi phẩm tiếp theo nhường lại cho em là được, tỷ vừa hạ mình làm vai em nói với Kuzo đó. Thật. Kuzo đó hỏi lại, tỷ vừa gật đầu giải thích. Dù gì Kuzo đó cũng có thể bay được, nếu lát tên sư tử điên kia tấn công thì người bị tấn công đầu tiên cũng là tỷ vừa, còn Kuzo đó vẫn trốn được và vẫn có cơ hội là người thắng sau cùng khi tỷ vừa và tên sư tử điên đánh nhau. Tốt. Biết điều đó em trai. Vậy cùng lên tôi nói xong Kuzo đó bay xuống, đôi cánh tách ra thành hai thanh đao được hắn nắm trong tay. Tỷ vừa bất ngờ. Thấy vậy cụ Dô Đọt giải thích thì ra đây chỉ là một mái bút lệ bình thường, nhưng nó lại tương thích với có ID của hắn nên có thể chuyển hóa thành đôi cánh và song đao trên tay hắn ta. Chương 10, nghĩa khí cả hai người cụ Dô Đọt dứt và tỷ vừa đồng thời tiến về phía của Kỳ Kỳ U, họ tiến lên từ từ không vội vã, tập trung tinh thần phòng bị sự phản công cuối cùng từ Kỳ Kỳ U. Cả hai tuy đều tham gia trận loạn chiến lúc nãy, nhưng cả hai người đều đủ thông minh để không bị cuốn vào vòng chiến, vì vậy cả hai vẫn bảo toàn gần như 100% chiến lực, chỉ hao tổn một ít chiến lực mà thôi. Còn phía đối diện, Kỳ Kỳ U chú sư tử của chúng ta đã yếu lắm rồi. Vốn đã bị thương nặng từ lúc giao chiến với ba người cổ Tes, sau đó trong trận loạn chiến tuy là thể hiện chiến lực vô song tiêu diệt không ít tờ layer, nhưng đó là dùng thương đổi thương ở vào trạng thái bờ UFF cùng chiến, giờ đây trên toàn thân Kỳ Kỳ U trải rộng vô số vết thương lớn nhỏ. Chương 7, lúc này tác hại của trạng thái bờ UFF cùng chiến lộ ra rất rõ, tuy ban cho tờ layer chiến lực kinh khủng, nhưng để có được bờ UFF này điều kiện cũng rất hà khắc, đã gần chết mà còn lại bị đánh hội đồng. Nếu bình thường trạng thái này thích hợp nhất để đe dọa đối thủ, tốt nhất là xử lý một tên rồi dọa chạy những kẻ còn lại, sau đó tranh thủ tìm nơi ẩn núp lấy dưỡng thương lên. Dù gì không phải ai cũng tình nguyện dây dưa với tên điên cả, nhất là tên điên mà còn không sợ chết nữa. Và điểm yếu chí mạng nhất chính là kẻ có bờ UFF này, hoàn toàn đánh mất lý tính hay cảm tính, trong mắt chỉ còn vô tận lửa giận vô hạn điên cuồng, điều này khiến cho kẻ đó chỉ còn có hành động theo bản năng nguyên thủy nhất, không còn bất cứ suy nghĩ gì cả, không có suy nghĩ tất nhiên không có biết đến sợ hãi. Vạn vật đều có hai mặt của nó, tuân theo chân lý pháp tắc, như âm dương đồng tồn, nhân quả tương giao, sinh khắc của thế gian vạn vật. Không sợ giúp người ta dũng cảm đối mặt với tất cả nguy nan trước mắt, đó là điều tốt. Nhưng cứng quá thì dễ gãy. Không sợ đôi khi còn được gọi là vô tri, đối đầu với những bức tường không thể vượt qua chính là vô tri, đôi khi cũng sẽ có kỳ tích nhưng đó là đôi khi mà thôi. Và giờ đây, Kỳ Kỳ U đang rơi vào trạng thái như vậy, trong lòng hắn không có hai chữ rút lui, chỉ có vô tận lửa giận từ cơn đau bởi các vết thương trên người, hắn muốn đứng dậy dùng đôi tay mình sẽ tan tất cả trước mặt, nhưng lực bất tòng tâm, giờ đây hắn đã thật sự yếu lắm rồi, chỉ có thể chờ đón kết liễu từ hai tên tợ lỡ trước mặt mà thôi. Ngài sở chạy cờ. Song đao của cụ rỗ đòn chuẩn bị chạm đến người của Kỳ Kỳ U, đòn này chắc chắn có thể kết liễu Kỳ Kỳ U nếu chúng. Kim dây dừng lại tại giờ phút này. Kuzo đột nét mặt cười to với suy nghĩ về phần thưởng của nhiệm vụ ẩn mà hắn sắp hoàn thành này. Tỷ vừa thì không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng của Kuzo đột, như có âm mưu gì đó. Lúc này dị biến phát sinh, kim dây tiến về phía trước, đao của Kuzo đột chạm đến một nhưng đó không phải là Kỳ Kỳ U, đó là một quả cầu sắt có hình dạng như trong mắt vậy. Hạ cả hai đều ngạc nhiên với biến cố phát sinh. Lập tức từ trong mắt phát ra một tia laser, đánh về phía Kuzo đột, thấy vậy Kuzo đột dùng song đao chặn lấy, lực mạnh khiến cho anh ta bay ngược về phía sau. Thấy vậy tí vừa ngừng lại hành động mờ ám của mình mà bước tới đỡ lấy cụ rồ đòn. Cả hai quan sát lấy, con mắt kỳ lạ xuất hiện đột nhiên này. Kẻ ra tay cứu lấy Kỳ Kỳ U chính là tên tợ lỡ thần bí đã hại cậu điên điên khủng khủng như bây giờ. Lúc loạn chiến phát sinh hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị để làm ngư ông đắc lợi, ban đầu hắn tính toán xem ai là người thắng sau cùng sẽ am toán người đó, không tổn hao quá nhiều công sức mà đạt đến lợi ích lớn nhất. Nhưng trong chiến đấu hắn phát hiện ra rằng tên Kỳ Kỳ U này có gì đó không bình thường, sự thôi miên của hắn không thể cho tên này mạnh lên nhiều như vậy, hắn rất tò mò và muốn nghiên cứu thêm về bí mật này. Vì vậy hắn quyết định ra tay cứu lấy Kỳ Kỳ U. Từ sau lưng Kỳ Kỳ U một tờ lỡ từ từ đi tới, đằng sau tờ lỡ này là những con mắt sắt trôi nổi lấy, tờ lỡ này chính là kẻ bí ẩn đó. Hắn ta dừng lại bước chân khi đứng trước mặt Kỳ Kỳ U, tờ lỡ này ra thủ thế theo lễ nghi quý tộc chào lấy cụ Dô Đọc và tí vừa. Tôi xin tự giới thiệu trước, bản danh cả giả của cụ Dô xỉ các cậu có thể gọi tôi Lạc Dạo, tôi xin phép nói ngắn gọn một chút, chúng ta làm một trận giao dịch thế nào, tôi mong hai cậu bỏ qua cho Kỳ Kỳ U lần này, để đền bù tôi sẽ gửi tặng cho hai cậu mỗi người một bút lễ, lời nói tuy rằng là cầu hòa, nhưng giọng nói lại là ra lệnh của cấp trên dành cho cấp dưới. Không tỷ vừa dẫn đầu nói anh trai tên này đang muốn ngăn cản con đường phía trước của chúng ta, em với anh cùng xông lên xử lý hắn đi. Nghe vậy cụ Dô Đọt cảm thấy tỷ vừa cũng có nghĩa khí, lập tức hưởng song đao về phía rào, thủ thế tấn công. Ồ, đúng là tuổi trẻ tài cao, có nghĩa khí dạo giống như thưởng thức một món tác phẩm đánh giá. Đồng anh ta búng tay một cái, một con mắt xung quanh anh ta bay ra, chiếu một đoạn hình ảnh lên giữa không trung, đó là diễn biến vào vài phút trước khi mà cụ rộ đã chuẩn bị chém kỳ kỳ ủ. Nghĩa khí, là thứ rất thú vị đâu, dạo bình phẩm. Chương 11, bò ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu cụ rỗ đột nhìn thấy những gì diễn ra trên màn ảnh thì lập tức quay mũi lao về hướng tịp vừa, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn giữa hai bên, ba người tạo thành thế chân bạc. Thì ra trên màn hình đã chiếu lấy những hành động mờ ám của tịp vừa sau lưng cụ rỗ đột lúc nãy, thấy cụ rỗ đột hướng mũi lao về phía mình tịp vừa cũng chột dạ lùi lại vài bước, chợt hắn lên tiếng: "Khoan đã anh trai, đừng hiểu lầm, em tịp vừa muốn giải thích với cụ rỗ đột. Thông tin tên, tỏ dậy gỗ chưa, SBG75, có ID, hổ gì đờ ID, tịp vừa thiên tính, trung lập, RZUN điều chặn, chú thích. Xem lại chương 6 nhé ồ, theo ta biết trong chiến đấu, làm hành vi mở ám phía sau lưng đồng đội, thì thường chỉ có muốn phản bội mà thôi." Giọng nói bình thản của Giáo vang lên. Thông tin tên, cả giả cụ cụ Joshi, SBG75, có ID, quả gì đờ ID, Giáo thiên tính, trung lập, tờ giờ UN điều chẳng, chú thích, xem lại chương 6 nhé. Nhìn về hướng tên Giáo đang châm thêm dầu vào lửa, tỷ vụ biết hắn đang chuyển cục diện từ hai đấu một sang hôn chiến, cục diện đó không tốt đẹp gì mấy cho bản thân, cần làm chút gì đó. Tỷ phụ vốn muốn bước lại gần cụ rỗ đòn, nhưng chưa kịp bước đến đã bị một ánh đao cản đường. Nhìn lại thì trước người hắn đã có một vết đao hằn dưới đất. Giữ khoảng cách một chút, tốt nhất giải thích chuyện vừa rồi, ngươi nên may mắn là vì còn có kẻ thứ ba ở đây, không thì một đao này không phải chém cảnh cáo đâu. Cụ rỗ đòn từng câu từng chữ đều tỏa ra sát ý mạnh mẽ. Giao đứng một bên nhìn lấy mọi chuyện phát sinh, hắn vốn là thành viên sở tạp của giải ZGB, nhưng không phải là giải ZGB này, tất cả quy tắc vận hành ở đây rất khác. Để tìm hiểu những bí ẩn nơi này, Giáo không ngại hy sinh vài con tốt, nhưng hắn không ngờ kẻ hắn xem là tốt thí như Kỷ Kỷ Vũ lại có thể trở mình. Cho nên Kỷ Kỷ Vũ đã có giá trị hơn trong mắt Giáo, đáng để ra mặt cứu lần này, vốn còn từ đầu cũng không phải kẻ thiện chiến, bản thân hắn thích dùng cái đầu hơn, dù gì hắn cũng thuộc team giờ đây mà. Giờ đây, nghiên cứu và phát triển nên lạc Giáo chọn cách chăm ngòi ly gián giữa hai tên cờ lệ ơ còn sót lại này, để chúng tranh đấu với nhau. Dù chúng không làm tranh đấu sống chết, thì ít nhất cũng bị thương và kéo dài ít thời gian cho Kỷ Kỷ Vũ lấy lại sức chiến đấu. Mọi tính toán đã được Giáo suy tính từ lúc thấy được giá trị của Kỷ Kỷ Vũ rồi. Vì vậy bây giờ, chuyện cuộc Giáo cần làm là quan sát tình hình hai tên tợ layer này, lúc cần thiết thì cho thêm dầu vào lửa, tốt nhất hai tên này tự đồng quy vu tận là kết quả tốt nhất. Suy nghĩ có vẻ lâu, nhưng thật ra tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong tích tắc. Lúc này, thì vừa biết là mình giải thích như nào cũng chỉ thất bại mà thôi, dù gì mọi chuyện đều hiện lên màn hình rồi giải thích cũng bằng thừa. Vậy đi, anh trai, dù gì chúng ta cũng hợp tác với nhau vì lợi ích. Có câu không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, phải không anh trai? Tỷ vừa nhìn về hướng cụ rỗ đòn, thấy thanh đao hướng về mình thả lỏng một ít, chứng minh hắn đã bình tĩnh hơn rồi. Lần này tỷ vừa vẫn hướng mũi giáo về phía Kỷ Kỷ Vũ và người đang bảo vệ hắn Tạc Giáo. Hai người cứ giằng co nhau như vậy thì bất lợi chỉ có họ mà thôi, phải giải quyết nhanh mọi chuyện. Lần này tỷ vừa sẽ chịu trách nhiệm kiềm chế Giáo lại, còn cụ rỗ đòn thì kết liễu Kỷ Kỷ Vũ để nhận thưởng ẩn, sau đó hợp công Giáo. Chiến lợi phẩm chia đôi, phần thưởng ẩn thì cụ rỗ đòn giữ. Được lần này hợp tác vì lợi ích, song đường ai nấy đi, cụ rỗ đòn đáp lại thỏa thuận từ phía tỷ vừa. Hai người đạt thành chiến lược hợp tác, tuy lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình nhưng ít nhất là trong thời điểm này họ hợp tác với nhau. Giáo đứng một bên nghe hai người trao đổi, cảm thấy rất thú vị đâu. Ồ, hai người đều mang tâm tư riêng, có thật sự tin nhau mà hợp tác không đó, không sợ thọ tử cậu phanh sao? Giáo tò mò hỏi thăm hai tên tờ lỡ trước mặt. Ừ, người không thể ly gián hai chúng ta được đâu, lên thôi anh trai, không chút do dự tỷ vừa lao lên trước nhất, hắn sợ để tên này nói tiếp rất có thể trận này sẽ không thu hoạch được gì mất. Du Anon, Amekel, Amesies, Zeddy, Peter. Tỷ vừa lao đến hướng cuộc Giáo toàn lực triển khai sức chiến đấu. Đinh tiếng kim loại vang chạm nhau, đòn công kích bằng thiết chảo của tỷ vừa đã bị chặn bởi một thiết cầu cuộc Giáo. Tận dụng cơ hội này, Kuzo đã chạy vòng qua vị trí cuộc Giáo ý đồ tấn công Kỷ Kỷ Vũ. Vô chi, không biết sợ không thấy Giáo di chuyển ngăn cản lấy, mà chỉ hờ hững vất tay một cái hàng chục thiết cầu đã di chuyển qua vị trí của Kỷ Kỷ Vũ, chúng cùng lúc bắn ra các đạo laser về phía Kuzo đó. Đã dự đoán trước điều này, Kuzo đó nhanh chóng lấy đao ra đỡ lấy, vừa tránh né công kích của những đạo laser. Tỷ vừa thấy vậy liền tăng thế công về phía Giáo, mục đích khiến hắn ta phải thu các quả thiết cầu về, giảm áp lực cho cụ rỗ đòn. Cả ba người đánh có đi có về, cả hai người đều biết cứ như vậy kéo dài không được, thể lực họ sẽ tiêu hao rất nhanh, còn tên kia thì trông vẫn rất nhàn nhã, phải tìm ra cách mới được. Trong lúc ba người đang giao chiến, không biết rằng từ xa đã có kẻ quan sát tất cả. Mã Nùn, Dễ Đi, Phi Tật. Mã Nùn sủ tờ 40, Dễ Mộ, Tạ Cản suốt chương 12, cổ vật từ xa một viên đạn lao đến với vận tốc siêu thanh đến vị trí của Kỷ Kỷ Vũ, cả hai phe đang giao chiến đều không thể ngờ được lại có biến cố phát sinh ngay lúc này. Làm cho cả ba người chỉ kịp thấy được hình ảnh viên đạn đi xuyên qua người Kỷ Kỷ Vũ, để một lỗ thủng to lớn như miệng chén ngay tim, cơ thể Kỷ Kỷ Vũ từ từ đổ gục xuống. Kim dây như dừng lại tại thời điểm này, trong thời điểm cuối cùng của sinh mệnh nơi giao nhau của sống và chết, tâm trí của Kỷ Kỷ Vũ trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết, anh ta đã lấy lại ký ức của bản thân mình. Từng dòng hồi ức hiện về trong đầu của Kỷ Kỷ Vũ, từ những niềm vui và hạnh phúc tuổi trẻ cho đến nỗi đau mất gia đình, rồi đến ánh sáng hy vọng khi được mời tham gia giải đấu giờ gờ tờ với nguyện vọng phục sinh gia đình rồi lại bị tên Giáo lừa trở thành vật thí nghiệm của gã, trở nên điên dại chỉ biết đến hủy diệt. Đến lúc ngã, hắn mới lấy lại được ký ức, hắn thật sự không cam tâm, tại sao cuộc đời hắn phải nhận nhiều thứ đau khổ và tuyệt vọng như vậy, hắn không cam tâm. Tuyệt vọng sau, không cam tâm sau. muốn báo thù không? Một giọng nói thì thầm trong tâm trí của Kỷ Kỷ Vũ, không chút do dự hay suy nghĩ Kỷ Kỷ Vũ lập tức đồng ý, thỏa thuận đồng ý với giọng nói trong đầu mình. Ta không biết người là ai hay là gì, chỉ cần người giúp ta báo được thù thì người muốn lấy bất cứ thứ gì trên người ta cũng được cả, kể cả linh hồn của ta cả, như ý nguyện của ngươi. Một trận giao dịch công bằng kim dây lại tiếp tục tiến về phía trước, mọi thứ lại tiếp tục. Cơ thể của Kỷ Kỷ Vũ đổ gục xuống mặt đất, cả cơ thể dần dần tan biến đi, chỉ để lại đệ sĩ Dở Dở Dị ở và Cẩn Lư Lệ. Đồng thời âm thanh của GM cũng vang lên. Xin chúc mừng nhiệm vụ ẩn thợ săn và con mồi đã có Dở Lệ hoàn thành, chúc các Dở Lệ khác tiếp tục khai thác thêm nhiệm vụ ẩn để có thêm lợi thế trong giải đấu. Chúc các Dở Lệ may mắn. Thời gian 22 giờ 20 phút Dở Lệ 16 bị hạ gục, số Dở Lệ còn tồn tại 81 ngày. Khi nhận ra tình hình lúc này, cả ba người lập tức tách nhau ra, hiện tại chiến đấu đã không còn ý nghĩa nào nữa. Không để ý đến đang trong trạng thái phân vân tỷ vừa và cụ Dô Đòn, giáo nhìn về hướng viên đạn bắn tới trầm ngâm suy nghĩ đôi chút. Này, nếu hai người muốn cướp về phần thưởng bị kẻ khác hất tay trên, thì tốt nhất nhanh lên chạy về hướng đó, giáo đưa tay chỉ. Song anh ta không quan tâm những thứ còn lại của Kỷ Kỷ Vũ trên mặt đất, mà từ từ bước đi vào khu rừng rồi biến mất. Giờ đây, ở nơi này chỉ còn hai người tỷ vừa và cụ Dô Đòn, cả hai nhìn nhau không biết phải phản ứng như nào. Thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh đi, khi kịp phản ứng lại thì giáo cũng đã đi rồi, vất vả nãy giờ lại trở thành làm đồ cưới cho người khác. Đang không biết làm sao, thì vừa tiến đến lấy chiến lợi phẩm mà Kỷ Kỷ Vũ để lại khi tan biến. Giờ làm sao? Cụ Dỗ Đọt thấy vậy liền hỏi, không thể vất vả nữa, ngày rồi gì cũng không chiếm được phải không? Nói xong thì vừa ném cho cụ Dỗ Đọt cái đệ sĩ giờ 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 và xì ẻn bụt lệ. Anh trai có thể bay, nên có thể truy sát tên ăn hôi đó. Em đưa anh hai vật phẩm này, xì ẻn bụt lệ có thể phòng thủ đạn bắn, đệ sĩ giờ 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 coi như chiến lợi phẩm từ tên Kỷ Kỷ Vũ đó. Như vậy em xin phép giữ lại cấn bụt lệ này. Nhà tỷ vừa dùng hai đổi một nhìn như là lỗ, nhưng hắn ta có suy tính của riêng mình. Cụ Dỗ Đọt nhìn hai món đồ trong tay mình, thấy thật sự tên tỷ vừa này nói cũng có lý, với lại cần nhanh chóng truy đuổi tên ăn hôi nếu không lại mất dấu mất. Được, nếu sau này gặp lại, anh sẽ đền bù cho chú sau. Nói xong, hắn lập tức vỗ cánh bay nhanh về hướng lúc nãy giáo chỉ, hắn cũng nhìn thấy đường đạn lúc đó. Nhìn từ từ bay xa cụ Dỗ Đọt, lúc này tỷ vừa mới lấy ra một vật, đó là một đồng xu. Lúc nãy ngoại trừ đệ sĩ giờ 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 và cấn bút lệ, hắn ta còn thấy được đồng xu này, lúc đó do lưng hắn che lại nên cụ Dỗ Đọt không thấy, mà đồng xu này hình thành từ có ID của Kỷ Kỷ Vũ. Hướng đồng xu về phía mặt trời, nhìn kỹ thì đây là một đồng xu màu vàng hổ phách có khắc hình đầu sư tử, không hiểu nó làm được gì nhưng linh cảm mách bảo hắn ta đồng xu này sẽ có ích về sau đây. Chúc mừng Tờ Lễ tỷ vừa đã tìm được một cổ vật, hay tìm đủ set cổ vật phù hợp Tờ Lễ sẽ có được lợi thế trong giải đấu. Âm thanh của GM lại vang lên, nhưng lần này nó vang lên trong đầu của tỷ vừa mà thôi. Thú vị, đây cất kỹ đồng xu, tỷ vừa đi về một hướng hoàn toàn khác hai người kia. Một bên khác, có một Tờ Lễ đang lao nhanh trong núi rừng, trên người trang bị bộ giáp mạ đùm, đây chính là người đã cướp đi mạng của Kỷ Kỷ Vũ. Nhìn qua, đây cũng là một Tờ Lễ sói, và hướng đang chạy đi trùng hợp là hướng mà lúc trước nhóm cổ tệ và phụ cô rút lui. Đây là trùng hợp hay là mưu tính gì đó? Bờ UFF tộc Tờ Lễ, bầy sói săn mồi, xem lại chương 5 chương 13, phụ cô. Thời gian 22 giờ 25 phút, khu vực sơn nguyên, một nơi nào đó giữa chốn rừng núi hoang vu, xung quanh bị che phủ bởi cây cối rậm rạp và rất nhiều tảng đá lớn. Lúc này nhóm người cổ tệ và phụ cô đang nghỉ ngơi sau khi rời khỏi khu vực hôn chiến lúc nãy. Như lúc trước, cổ tệ vẫn là người đứng canh gác cho cả nhóm, phụ cô thì đứng một bên như đang suy nghĩ gì đó, còn Dụ Sịch thì đang chăm sóc cho hai người Dụ và Hốt. Chúng ta an toàn rồi phải không? Hốt nhìn xung quanh hỏi lấy, giọng cậu ta run rẩy trong hoảng sợ, vết thương trên người chỉ là vết thương nhẹ, vết thương nặng thật sự nằm ở trong tâm lý của Hốt. Kỳ Kỳ Vũ đã để lại một bóng ma tâm lý không hề nhỏ cho cậu ta. Nghe Hốt hỏi thăm, Dại U Sầy đang chăm sóc cho hai người liền xoay người nhìn về hướng chị Cotes. Cotes cũng chỉ có thể tạm an ủi mọi người là nơi đây an toàn mà thôi, sau đó mọi người tiếp tục yên lặng, mỗi người lại có một suy nghĩ của riêng mình. Thấy mọi người im lặng dầu dĩ, Dại U Sầy mới hỏi thăm Hốt mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Lúc này, Hốt mới kể đầu đuôi mọi chuyện. Vốn Ổ Cả Mì và cậu vô tình gặp nhau trên đường, cả hai vì muốn sinh tồn nên đã họp thành đội. Cả hai vô tình phát hiện ra một chiếc dương và nhận được đệ sĩ giờ giờ dạy ở, rồi không hiểu tên Kỷ Kỷ Vũ xuất hiện từ đâu tấn công hai người. Cô Tết và Phụ Cô đều nhận được điểm khác thường trong lời nói của Hồ Sĩ, cậu ta còn che giấu điều gì đó, chỉ có tên ngốc Dù sẽ không nhận ra mà thôi. Tuy biết cậu ta có che giấu nhưng họ không có bằng chứng gì, có ép cũng vô dụng, nhiều khi lại hàng quá hóa dỡ. Cô Tết nhìn về Phụ Cô vô tình, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, từ ánh mắt hai người đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Mọi người khát rồi nhỉ, để tôi đi tìm ít nước. Phụ cổ đứng dậy rồi đi về một hướng rừng rậm sầm nhất. Cô Tết thì di chuyển tìm một nơi cao thoáng đãng để nhìn toàn bộ nơi này. Nhìn thấy hai người đã đi, còn Dụ Sịch thì lo cho Dụ, lúc này Hột mới yên tâm, nhìn xem thứ mà có thể nói là dùng mạng của Ổ Cả Mì đổi lấy. Sự thật là trong dương đó không chỉ có đệ sĩ giờ giờ dạy ở, mà nó còn có một đồng xu màu vàng hổ phách có khắc hình một con báo, và vì đồng xu này tên điên đó mới tìm thấy hai người mà tấn công. Hiện tại Hồ Sơ không biết nó có tác dụng gì, nhưng chắc chắn sau này nó có công dụng lớn, nếu không tên điên đó cũng không truy sát hắn như vậy, cho nên dù mọi người đã cứu hắn thì hắn vẫn lựa chọn che giấu đi, dù gì thì con người cũng là sinh vật tích kỷ mà, cơ hội nắm trong tay mới là cơ hội chân chính. Sau này hắn sẽ trả lại ân tình này sau. Âm thanh từ GM vang lên, mọi người đều đã biết Kỷ Kỷ Vũ đã bị tiêu diệt. Tốt phải như vậy chứ, Dụ sẽ hét lên vui sướng, cục tức trong lòng giờ này cũng được giải tỏa đôi chút. Hồ thì như chút bớt gánh nặng, cuối cùng tên điên đó không thể truy sát hắn nữa rồi, bây giờ hắn mới thật sự an tâm nghiên cứu đồng xu trên tay, hắn nhớ âm thanh của GM vang lên trong đầu hắn lúc đó gọi thứ này là cổ vật gì đó. Hốt im lặng tìm hiểu cổ vật, động tác được hắn xem là rất bí ẩn nhưng đã bị phát hiện từ sớm. Ở một nơi không xa chỗ nghỉ ngơi tạm thời của cả nhóm, Phỉu Cổ đang ngồi trên một thân cây cao lắng nghe toàn bộ mọi chuyện từ những người bạn engine của mình. Hạt dự, lòng người khó lường, Phỉu Cổ thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, qua bao nhiêu kiếp sống bản thân cậu hiểu được sự đen tối của lòng người, nhưng nơi càng tối tăm thì ánh sáng mới càng đáng quý. Đã từng là thành viên của nhiều đội xẻn, cậu rất hiểu được sự quan trọng của sự đoàn kết và tin tưởng nhau, có câu nói một người bạn từng nói với cậu mịt mạnh nhất là mịt năm người. Tuy hơi thất vọng về Hồ Sĩ nhưng dù gì cậu ta vẫn chưa gây thiệt hại gì cho nhóm cả, với lại, cô Tết thông minh, quyết đoán và vô cùng điềm tĩnh, Giải Ủ Sẩy và Giải Ủ cả hai tuy hơi ngốc nhưng lại rất nghĩa khí và dũng cảm, ba người đều là những người đồng đội đáng tin tưởng. Trực giác của cậu khẳng định như vậy, những kiếp sống trước kia của cậu có thể chứng minh điều này. Suy nghĩ về việc xây dựng một nhóm mới khiến cậu lại nhớ đến những đồng đội cũ. Từng cái tên và bóng người lướt qua trong ký ức của Phỉu Cổ. Hiro-san, Tsubasa-san, Akiza-san, Ruji-san, Eiji-san, Shigo-san, Bamba-san, Tetsuo-san, Kakuzati-san, mọi người nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Lúc này cả ba Enjin đều muốn an ủi Phỉu Cổ, chỉ có họ mới biết được cậu đã trải qua những gì, đồng từ xa cả nhóm cảm nhận được sự bất thường, thứ gì đó rất đáng sợ đang tiến về phía họ. Chương 14, nhảy múa cùng đàn sói cổ tệ giống như Phỉu Cổ, cô cũng đã nhận ra những phản ứng bất thường của Hoshi. Có câu không có lửa lấy đâu ra khói, tuy nó không thể áp dụng cho tất cả trường hợp nhưng chắc chắn Hồ đã làm gì đó mới bị tên điên đó truy sát. Nhưng bây giờ không phải lúc gây nên chia rẽ nội bộ, dù Hồ đang giữ bí mật gì thì hiện tại cậu ta cũng chưa làm tổn hại đến lợi ích chung hay cho cá nhân cô Tess, ngược lại biết đâu tận dụng tốt cậu ta còn là một đạo kỳ binh bất ngờ. Vừa quan sát xung quanh, cô Tess vừa suy nghĩ về những gì trong hơn một giờ vừa qua, thời gian tuy ngắn nhưng rất nhiều chuyện đã diễn ra, thời gian sinh tồn còn tới 22 giờ nữa lận, vẫn sẽ còn rất nhiều mối nguy hiểm. Hiện tại với những thông tin nắm trong tay thì cổ Tess có thể tổng hợp vài điều. Điều thứ nhất, phải chiến đấu, không phải vì bản thân cắt máu, bởi vì ở đây bọn điên và tham lam rất nhiều giống như tên sư tử điên và đám vây công hắn ta đó là ví dụ. Với lại khi tiêu diệt tờ lỡ vật phẩm trên người hắn ta sẽ rơi xuống, nó sẽ tốt hơn là từ từ thu thập và tích lũy tài nguyên nhiều. Nghĩ đến đây, cổ Tess lại nhớ đến thuyết khu rừng đen tối, bất cứ sinh vật nào khi có được trí tuệ đều sẽ không còn đơn thuần nữa, thông minh sẽ càng dễ bị thông minh hại. Không ai có thể đoán được người khác thật sự nghĩ gì, muốn gì và sẽ làm gì. Người càng nghĩ mình hiểu người khác, nhiều lúc lại càng dễ đi vào lối mòn sai lầm đi đến diệt vong. Nhất là khi tất cả mọi người đều không còn ràng buộc về đạo đức và nhân tính, vì sinh tồn vì tư lợi dù là con chuột quấn lên cũng có thể cắn mèo. Nói chi là con người, mà còn được cung cấp hung khí trong tay. Nhìn lại có ai đi và đệ sĩ giờ cổ Tess thừa nhận bản thân cũng rất mê cái thứ này, sức mạnh ai mà chăn mê đắm trong đó, nếu cô có nó sớm hơn, thì ở thế giới của mình cô đã có thể giải quyết được rất nhiều việc rồi. Những ký ức không đẹp từ từ xuất hiện lại trong tâm trí. Đây chính là dục vọng sau, biết là không đúng nhưng vẫn phải làm. Cô muốn thực hiện nguyện vọng của mình thì phải loại những tờ layer khác, không muốn bị tiêu diệt thì cũng phải loại những tờ layer khác. Thật sự những người tạo ra trò GGV này thật sự muốn gì? Có thật chỉ vì vui thôi sao? Mà bỏ chuyện này qua một bên đi. Điều thứ hai, hình như các tờ layer có ID là nhóm chó hay sói có một liên hệ gì đó, mình đã đủ xây dấu lúc đầu, sau đó là nhóm hai người host. Điều này vừa lợi vừa hại, lợi ở chỗ mọi người sẽ có độ thân thiện tự nhiên dễ kết thành đồng minh hơn. Hại ở chỗ mọi người rất dễ bị đâm sau lưng, vì ở đây không phải là trò chơi điện tử mà là thực tế ai cũng có suy nghĩ của cá nhân. Cô Tết đang đánh giá lai nhân phẩm của mọi người ở trong nhóm, thì từ xa một đôi mắt được che giấu bởi bụi cây rậm rạp đang theo dõi cô. Đôi mắt ấy đã theo dõi cô Tết rất lâu rồi, từ lúc cô mới đến nơi này thôi. Hèn xỉn. Đúng, cô Tết biến hình thành dạng gì đờ, để phòng nhìn xung quanh. Vừa rồi cô có cảm giác một luồn sát khí rất nhẹ nhưng vô cùng chí mạng, lướt nhẹ lên bản thân, không chút chần chờ cô lập tức biến thân và để phòng xung quanh. Cô không lập tức bỏ chạy về chỗ mọi người vì không muốn mọi người nguy hiểm. Khoan đã, không phải một mà là ba âm thanh đồng thời vang lên từ các hướng khác nhau. Ba tờ lỡ từ ba hướng từ từ đi ra, trên người cả ba đều có đệ sĩ giờ. Không chỉ cổ Tết ngạc nhiên vì không ngờ chỗ này có đến ba tờ layer, mà đến ba người họ hình như cũng rất bất ngờ. Đứng lại, ba người là ai? Tại sao lén lén lúc lúc tuy bất ngờ nhưng cảnh giác thì cổ Tết không thiếu. Vừa nói cổ Tết vừa quan sát đến ba người này. Người thứ nhất là một đàn ông tầm 30 tuổi, thân hình rắn chắc cao tầm 1m9. Người này cho cổ Tết cảm nhận được khí tức quen thuộc, quân nhân, cảnh sát, hay thậm chí là lính đánh thuê. Người thứ hai một cậu trai trẻ chắc là bằng với Giải Ổ, học sinh à, cậu ta nhìn khá là nhút nhát ấy chứ. Người thứ ba là một cô gái, chắc là nhỏ hơn mình, nhìn dễ thương đó chứ. Không khí tĩnh lặng vài giây. Khoan đã chị, bình tĩnh đã, em cũng có ID là sói nẹ lên tiếng trước tiên là cậu trai trẻ thứ hai, cậu ta vừa nói vừa giơ lên có ID của mình. Với thị giác sau khi biến thân của cổ Tesco biết cậu ta nói thật, cô vô thức nhìn sang hai người còn lại, người đàn ông thứ nhất cũng đưa ra một có ID hình sói, còn cô bé thứ ba lại là một con thỏ. Lại thêm hai người sao? Đây là trùng hợp hay là có bàn tay vô hình nào đó đang uy tụ những con sói lại với nhau? Nhưng tại sao? Bỏ qua âm mưu luận, trong ba người nguy hiểm nhất với cổ Tết chính là người đàn ông thứ nhất, nhưng nếu có thể liên minh với ông ta thì lại là tăng thêm một viên mãnh tướng cho nhóm, khả năng an toàn vượt qua vòng này cũng tăng rất nhiều, còn hai người còn lại nói thật họ nhìn rất yếu đuối thật sự nếu gặp mấy kẻ điên không biết họ có tồn tại nổi không nữa. Nhưng cũng phải kiểm tra kỹ lại, Tất nhiên Cổ Tết sẽ không quên chút sát khí mỏng manh mà cô cảm giác được lúc nãy. Suy nghĩ như vậy, Cổ Tết hỏi thăm ba người. Trong khi nhóm người Cổ Tết trao đổi, thì ở xa xa trên bầu trời Cụ Dỗ Đọt đang lặng yên quan sát. Nói đến lúc nãy Cụ Dỗ Đọt đang đuổi theo tên ăn hôi lúc nãy, nhưng tự nhiên đến đây hắn lại mất dấu tên đó, đang bay vòng vòng thì hắn lại bắt gặp cảnh này, ai trong số chúng là kẻ ăn hôi lúc này chứ? Lúc này ở nơi nhóm người của Dụ Sẩy đang nghỉ ngơi, cũng chào đón một vị khách thời gian, 22 giờ 10 phút số tờ lệ còn tồn tại 81 chương 15, nhảy múa cùng đàn sói, B2, sau một thời gian trao đổi, thì Cổ Tết đã biết chút ít về ba người này, ít nhất là theo những gì họ giới thiệu. Người đàn ông trung niên tên là Xín Đa Sủ Kẹ là một cựu quân nhân, anh ta khá ít nói, Cổ Tết có thể cảm nhận được chắc chắn anh ta là một quân nhân thiết huyết, nhưng không biết vì lý do gì mà anh ta lại rời quân đội trong khi còn khá trẻ như vậy, nhìn anh ấy không giống loại người đào ngũ, là người đàn ông có câu chuyện. Chàng trai trẻ tên là Cạ Dạ Nạ Hỉ Rổ Xì là một học sinh, cậu ta chắc bằng tuổi với Giải Ô, cậu ta nhìn rất nhút nhát có vẻ khá là vô dụng và yếu đuối, không biết có thể giúp gì được không đây. Cô bé còn lại tên là Sủ Quả Mì, Nguyên Thần. Nhìn cô bé này không giống là thần linh lắm, chắc chỉ là trùng tên mà thôi, cô bé có vẻ là người mạnh mẽ đây. Nếu theo lý tính, người duy nhất có giá trị ở đây thì là anh Sủ Kẹ là cựu quân nhân khả năng sinh tồn và chiến lược của anh rất tốt, còn hai đứa trẻ này nói thật khả năng cao chỉ là vướng bận. Nhưng nếu suy nghĩ như vậy thì không phải là Cổ Tết rồi. Lúc trước họp nhóm với Dầu Sẩy và Dầu cũng vì muốn chăm sóc hai đứa nhóc đó, có lẽ người khác sẽ nói câu ngu ngốc mua dây một mình, nhưng đấy là quan niệm sống của cô, một người trưởng thành với tam quan đoan chính, kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu mọi người cùng nhau đi tới tương lai tốt đẹp hơn. Thấy Cổ Tết đang suy nghĩ, chị Cổ Tết yên tâm, em rất nghe lời, với lại em học cũng khá, em có thể giúp đỡ mấy chuyện mà tá, cho em tham gia nhóm với mọi người nha. Hỉ Rổ Xì lên tiếng, vừa nói cậu vừa khóc, cậu ta là một người nhút nhát và yếu đuối, mơ mơ hồ hồ tiến vào trò chơi này, nghe liên tục có người bị loại cậu rất sợ, may mắn tìm thấy một chị gái nhìn khá là lợi hại. Thêm một ông chú nhìn cực kỳ mạnh, một chị gái nhìn cũng biết lợi hại hơn cậu rồi, cậu phải cố gắng xin gia nhập nhóm để sinh tồn, cậu không muốn chết ở đây. Nhìn cậu nhóc này khóc thật thì Cổ Tết cũng khá mềm lòng, nhưng cô cũng phải suy nghĩ đến nhóm mình hiện tại, không quyết định vừa được. Trong cảm giác của tôi, cô cũng khá mạnh, nơi đây lại rất nguy hiểm, tôi đề nghị chúng ta có thể lập nhóm, hai cô cậu này tôi có thể giúp chăm sóc họ. Anh đã Sủ Kẹ lên tiếng. Nghe lời anh ta, cả Hiroshi và Sủ Khó Mị đều rất mong chờ nhìn về Cổ Tết. Cổ Tết bất ngờ về đề nghị của anh Đại Sủ Kẹ, không ngờ anh ta lại đề nghị như vậy, người này đáng tin tưởng đây. Cổ Tết lặng lẽ ghi chú lại trong lòng về người đàn ông tên Đại Sủ Kẹ này. Không phải em không muốn lập nhóm với mọi người mà em đang có nhóm rồi. Nói thật nhóm em đang có hai người bị thương, một trong đó còn đang rất nặng. Nói đến đây cô nhớ đến vết thương trên người Giải Ổ, đây cũng là một nguyên nhân khác để cô tách nhóm. Cô muốn tìm thứ gì đó có thể chữa thương cho cậu em trai này. Anh Đại Sủ Kẹ tỏ rõ mình không vấn đề gì, anh có thể giúp, vì từng là quân nhân nên anh có biết sơ cứu. Thì Rồ Sỉ cũng tỏ ra mình có thể giúp, cậu ta từng học qua sơ cứu ở trường học. Lúc này Sủ Khó Mi lên tiếng, chị Cổ Tết em có cái này không biết giúp được không? Nói cô nàng đưa tay ra, bên trong đang có vài viên thuốc con đậu. Đây là, ba người đồng thanh hỏi lấy. Dù họ bị giải thích cho ba người, không hiểu vì sao cứ cách khoảng một thời gian có ID của cô sẽ tự tạo ra vài viên thuốc con đậu như vậy. Tuy là cô chưa từng dùng thử chúng để xem tác dụng của các viên thuốc con đậu, nhưng cô có thể cảm nhận chính xác tác dụng của những viên thuốc con đậu này. Mỗi loại sẽ có những tác dụng riêng, giống như là một loại bờ UFF trong game vậy. Vậy viên màu xanh lá này có thể chữa thương, đỏ là tăng sức mạnh, xanh dương là tăng tốc độ đúng không á? Nếu vậy chị là sụp rồi. Quá tuyệt vời. Hỉ Rổ Xỉ vui vẻ nói, nước mắt còn chưa khô nhìn khuôn mặt cậu ta rất buồn cười. So với sự vui vẻ ra mặt của Hỉ Rổ Xỉ, hai người Cổ Tết và Đại Sủ Kẹ tuy cũng vui nhưng hai người họ lại suy nghĩ sâu xa hơn, tại sao có ID của cô bé Sủ Khó Mỹ lại có khả năng này? Còn có những có ID của những tờ lễ nào có khả năng đặc biệt này? Hay liệu có ID của họ có những năng lực đặc biệt nào mà họ chưa biết được? Thật sự thì cả hai đều muốn hỏi xem sản lượng của những viên thuốc con độc này, nhưng cả hai nhìn vào ánh mắt của nhau và ngầm hiểu không nên hỏi, có những câu chuyện không nên hỏi thì sẽ tốt hơn. Nếu hỏi thì lại phải suy nghĩ xem là đối phương nói thật hay là nói dối, nói thật hết hay trở lại điều gì. Không biết đôi khi là tốt nhất để duy trì những mối quan hệ. Suy nghĩ chút lát, Cổ Tết quyết định đưa mọi người về lại chỗ của nhóm mình. À chờ chút, anh đã sủ kẹ ra tín hiệu rồi quay lại bụi cây lúc nãy, từ bên trong mang ra hai con gà rừng khá to, một con cũng tầm 2 đến 3 kg. Dù gì cũng phải có ít quả phải không, anh ta mỉm cười dơ cao chiến lợi phẩm săn được lúc nãy. Cổ Tết giơ ngón tay cái cho anh đã sủ kẹ một like, thì rồi xì chạy hỗ trợ anh đại sủ kẹ, nhóm bốn người lên đường quay lại nơi nghỉ chân của nhóm người Cổ Tết. Trong lúc đi đường, nhóm người đã trao đổi rất nhiều về quan điểm của mình về trò chơi sinh tồn này và đều thống nhất liên minh là cách tốt nhất hiện tại. Gần đến chỗ nghỉ ngơi thì nhóm người nghe thấy tiếng ồn ào đánh nhau, lập tức Cổ Tết tăng tốc chạy lại xem có việc gì, ba người cũng tăng tốc bám theo. Đến nơi, nhóm bốn người chỉ thấy hai người đang đánh nhau, một thanh niên to con có màu tóc bạch kim và một người nhỏ con hơn Melner. Phiệu cổ Tết là to bờ UFF tộc Dlayer, nguyệt thú bảo dược, Dlayer có ID nguyệt thú, sau một khoảng thời gian nhất định có ID của Dlayer sẽ tạo ra các viên thuốc con nhộng với các tác dụng khác nhau. Chương 16, nhảy múa cùng đàn sói, B3, vài phút trước khi nhóm Cổ Tết quay lại nơi nghỉ ngơi. Giải U Sầy đang lay hoay chăm sóc cho Giải Ổ, còn Hồ Sầy bị thương không quá nặng, tự lo cho bản thân được nên nằm một bên nghỉ ngơi tách hai người Giải U Sầy và Giải Ổ một khoảng cách. Đồng một bóng dáng cao to từ rừng rậm đi ra, chậm rãi bước chân đến vị trí Hồ Sầy. Bóng dáng ấy từ từ lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, một thanh niên với đôi mắt và mái tóc màu bạc kim, cậu ta chính là sấy ghi mạ cổ tỏ người đã đoạt được chiến công đầu ở vài giờ trước. Sau khi tiêu diệt tờ Leo 86, cậu ta đã đi vòng vòng trong khu rừng rậm này hơn cả tiếng đồng hồ. Tất nhiên mạ cổ tỏ sẽ không nhận là mình bị mù đường và đã đi lạc nãy giờ, cậu chỉ đang tận hưởng không khí trong lành của tự nhiên. Đang đi cậu đống cảm nhận được thứ gì đó đang kêu gọi mình. Theo cảm giác từ tiếng gọi đó cậu đã đi đến nơi này, nhìn thấy chàng thanh niên đang nằm nơi đó, cậu liền biết thứ cậu cần tìm đang trên người của cậu ta, nhìn thấy người đó có vẻ là đang bị thương. Mạ cổ tỏ trước tới giờ không phải loại người sẽ bỏ đá xuống giếng. Mộ cổ tỏ sẽ giúp người này an toàn vượt qua vòng một, đổi lại cậu lấy đang kêu gọi cậu. Nghĩ vậy, cậu từ tốn tiến đến gần người bị thương đó. Đùng, một bàn chân bất ngờ đá về phần đầu mạ cổ tỏ, cậu lập tức tránh lấy và lùi ra sau vài bước. Lúc này vị trí mạ cổ tỏ lúc nãy đang đứng lấy một người, hả, cậu không phân biệt được giới tính của người này, vừa cảm giác là con trai, nhưng cũng có cảm giác là con gái, mà hơn nữa còn đeo một cái nơ trên đầu. Người đến không ai khác chính là Phỉ Cổ. Lúc nãy đột nhiên các ẻn dìn cảm nhận được một cảm giác bất thường, có thứ gì đó nguy hiểm đang xông về phía họ. Phỉ Cổ rất tin tưởng các người bạn ẻn dìn của mình, nên cậu lập tức quay về đây, thì thấy được cảnh tượng một người lạ đang lén lén lúc lúc đến gần hồ. Dù là không thích tên hồ này, vì cậu ta che giấu điều gì đó với những người cứu mạng cậu ta, nhưng dù gì hiện tại cũng đang trên một chiếc thuyền, Phỉ Cổ còn cần bàn giao với cô Tess. Nói thì lâu, nhưng vừa nhìn thấy người lạ đó, Phỉ Cổ đã ngay lập tức bay đến đá một đá vào góc hiểm ép tên đó phải lùi lại. Ai, tại sao lại lén lúc? Có ý đồ gì? Vừa nói Phỉ Cổ đã vào tư thế chiến đấu. Động tĩnh giữa hai người tất nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Dại U Sẩy vốn muốn đến hỗ trợ nhưng Phỉ Cổ ra hiệu không cần, cậu chỉ đành đưa một lại gần dậu để tiện cho việc bảo vệ hai người. Mùi này rất quen thuộc, rất giống với kẻ đó kỳ xa mạ gì nhìn kỹ vào người thiếu niên tóc trắng trước mặt. Phỉ Cổ và hai ẻn dìn còn lại rất tò mò kẻ mà xa mạ gì nhắc đến, mọi người đều tin tưởng tuyệt đối khứu giác của cậu ta, khứu giác của cá mập khá là hực. Thấy mọi người đang lắng nghe mình, xa mạ gì cũng không che giấu mà nói thẳng, nhớ chứ? Tứ quyền tướng Sugo hay chúng ta còn biết với thân phận khác đó là kích thú bạch hổ quyền gian cha của gian Phỉ Cổ. Nhìn lại người trước mặt, cậu từng nghe về người này, một bi kịch là tên khốn long tạo ra. Cậu nhìn về xạ mạ gì muốn biết người phía trước là Sugo hay là gian. Xạ mạ gì lắc đầu, cậu đúng là có thể ngửi thấy mùi của khí, nhưng trên bản chất thì Sugo chính là khí của gian bị long biến đổi, trở thành nô lệ của hắn. Ở phía bên kia, mạ cổ tỏ thấy tên ngăn cản trước người mình tự nhiên lại đứng im, cậu cũng không hiểu lắm, nhưng cậu cũng chẳng rảnh mà bỏ thời gian chơi với mấy người này. Cậu nói thẳng, này đưa tên bị thương đó cho tao đi, tụi bây cũng nhẹ gánh. Mà tao với tụi bây cũng không cần va chạm gì, tốt cho đôi bên phải không? Nói chuyện rất chi là bố lời, lý do là cậu rất tự tin vào thực lực của bản thân, với lại, cái người trước mặt này, tạm thời gọi là cô bé đi, hắn công nhận cô bé này cũng có thực lực, đòn đá lúc nãy rất hiểm là cái người trong nghề. Võ thuật có 3 yếu tố quan trọng là tâm khí thể, tâm thì chưa biết, kỹ có thể cho là 1-9-1-10 đi, phần ưu thế lớn nhất của hắn là ở thể. Không nói đến, ngành công của hắn luyện đến mức đau thương bất nhập, chỉ so về thân thể thôi thì cô bé đó cũng thấp hơn hắn một cái đầu rồi, thân thể còn nhỏ nhắn nữa, thật sự hắn sợ ra tay không thu lực kịp thì lại bị bảo không thương hương tiếp mọc nữa. Đánh, tên này láo thật sự, cả ba ẻn dìn đồng thanh nói. Không chờ ẻn dìn nói, Phỉ Cổ cũng đã lao lên tấn công trước, cho dù đây là ai xuống vợ hay gian cứ đánh trước rồi tính. Mà cổ tỏ cũng bất ngờ với lựa chọn của cô bé này, có cá tính đã chiến thì phải toàn lực, cậu nhanh chóng phản công lại, hổ hình quyền bạch hổ bắt cực, quyền pháp này cương mãnh vô song sát khí ngút trời, mạnh về càng đánh càng mạnh lấy thế ép người, như mãnh hổ dồn con mồi vô cửa tử. Phỉ Cổ vừa lao đến, trước mặt cậu ta đã xuất hiện một bàn tay kết thành chảo, nếu là người thường chắc chắn không thể nào thoát khỏi chảo này của Mạ Cổ Tỏ. Đây là một đòn tấn công dự phán bước di chuyển của Phỉ Cổ đến từ Mạ Cổ Tỏ. Nhưng người đối đầu với Mạ Cổ Tỏ người có tính giác siêu nhạy vì đã từng được huấn luyện bởi Bạch Ly, cậu lập tức ngã người ra sau, nhanh chóng phản công vào phần hạ bộ của Mạ Cổ Tỏ. Chân của Phỉ Cổ đá vào người Mạ Cổ Tỏ như đá vào thép tấm vậy, Mạ Cổ Tỏ vừa định nắm lấy chân của Phỉ Cổ thì Phỉ Cổ đã dùng lực bật người ra một khoảng cách. Ngành công luyện khá đó, Phỉ Cổ cảm thán. Cô bé cũng nhanh đó, nhưng không biết duy trì được bao lâu đây. Mạ Cổ Tỏ cười nhẹ rồi hai người tiếp tục lao vào nhau, một cuộc cực hạn của tâm khí thể. Mạ Cổ Tỏ dựa vào thể phách mà không cần phòng thủ, kỹ thuật chiến đấu mang theo sát khí ngút trời như con mãnh hổ lao vào bầy dê mà tàn sát. Còn Phỉ Cổ dựa vào tâm trí bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng né tránh cú tấn công của mãnh hổ, kỹ thuật thì liên tục tấn công thăm dò để tìm ra điểm yếu mà một kích mất mạng. Chương 17, nhảy múa cùng đàn sói, B4, Mạ Cổ Tỏ và Phỉ Cổ, chiến đấu qua lại vô cùng kịch liệt, cực hạn của tâm khí thể. Mạ Cổ Tỏ ra đòn rất nhanh nhưng lại không thể đánh trúng người của Phỉ Cổ, Phỉ Cổ né tránh rất hoàn hảo. Ngược lại, Phỉ Cổ thì gần như đánh là trúng, nhưng cũng không khả quan lắm. Mạ Cổ Tỏ luyện ngạnh công đến mức cơ thể giống như sắt thép vậy. Tốc độ vs sức mạnh. Cả hai người đều đang tập trung hết sức có thể, Mạ Cổ Tỏ đang chờ đợi thể lực của Phỉ Cổ giảm xuống, khiến cậu ta chậm lại tạo cơ hội cho mình đánh trúng. Về Phỉ Cổ, cậu đang chờ tìm thấy điểm yếu trên người Mạ Cổ Tỏ, cậu không tin ngạnh công của Mạ Cổ Tỏ là bất bại không có một yếu điểm nào. Nhóm người giới hữu sẽ ở xa chỉ biết mở to mắt mà nhìn, hai người đánh nhau quá là siêu phẩm, hơn mấy bộ phim võ thuật Hồng Kông nữa. Trong lúc hai người đang chiến nhau nảy lửa thì một tiếng hét vang lên. Phỉ Cổ không ai khác đó chính là Cổ Tết quay về. Vừa hét, cả nhóm người Cổ Tết chạy về phía của hai người Phỉ Cổ đang đánh nhau. Thấy một nhóm 4 người đang lao đến, trong đó có một người mang đến cho Mạ Cổ Tỏ cảm giác rất nguy hiểm từ chính bản năng của mình. Nhanh chóng Mạ Cổ Tỏ đưa ra quyết định, lập tức rút lui nhanh về hướng rừng tây. Phỉ Cổ không đuổi theo mà chỉ đứng nhìn Mạ Cổ Tỏ rút lui. Rất nhanh hình bóng của Mạ Cổ Tỏ biến mất dưới những tán cây của khu rừng. Lúc này nhóm 4 người của Cổ Tết cũng vừa chạy đến. Tên đó là ai vậy? Cổ Tết lo lắng hỏi thăm. Để cho Cổ Tết không lo lắng, Phỉ Cổ kể mọi chuyện từ đầu đến đuôi, kể xong thì Phỉ Cổ mới xoay qua hỏi thăm ba người đi theo Cổ Tết về. Cổ Tết tranh thủ giới thiệu người mới với người cũ, biết trong khoảng thời gian sắp tới mọi người sẽ là đồng đội nên ai cũng rất nhiệt tình kết bạn. Giao lưu được một lúc, thì Cổ Tết ra hiệu cho Sủ họ Mỹ tiến về phía của giải ô. Ngoài hai người đã Sủ Kẻ và Hỉ Dỗ Xỉ biết ý nghĩ của Cổ Tết, thì những người còn lại thì không hiểu, nhưng vì tin tưởng vào Cổ Tết nên họ cũng chỉ đứng nhìn xem. Chỉ thấy Sủ họ Mỹ lấy ra một viên thuốc con nhộng màu xanh lá, bỏ vào miệng của giải ô. Kỳ tích lúc này phát sinh, cơ thể của giải ô sáng lên ánh sáng màu xanh lá nhẹ. Sủ họ Mỹ quay đầu báo hiệu với mọi người tình hình không sao, chỉ cần chờ chút để thuốc tác dụng thôi. Nhận thấy tình trạng của giải ổ đang từ từ chuyển biến tốt hơn, mọi người đều vui vẻ. Với kinh nghiệm của mình đã Sủ Kẻ nói với mọi người bây giờ trời cũng đã gần trưa nên nhận cơ hội này cả nhóm tốt nhất cắm trại ăn uống nghỉ ngơi chút để bổ sung thể lực. Mọi người thấy cũng hợp lý, nhất là thấy hai con gà rừng to mập trong tay Hỉ Dỗ Xỉ Hồ cũng được cho một viên thuốc. Cậu bị thương nhẹ hơn nên khôi phục rất nhanh, gần như vừa uống thuốc chỉ vài giây sau cậu đã khỏe. Vừa khỏe cậu ta liền đi hỗ trợ mọi người làm việc. Nhìn mọi người đang bận rộn chuẩn bị, người làm thịt gà rừng, người nhặt gỗ khô, người đi lấy nước, ai cũng đang bận rộn về việc của mình. Hai người Cổ Tết và Phỉ Cổ lặng lẽ đứng một bên, hai người trao đổi với nhau về những chuyện vừa diễn ra. Tên to con lúc nãy, tại sao lại muốn mang đi hộ chứ? Điều này phải có bí mật gì đó, nhưng cả hai vẫn quyết định để mọi chuyện qua một bên, hiện tại không phải lúc. Cả hai còn đang bàn nhau về mối nguy hiểm tiềm tàng là mạ cổ tỏ hay tên to con mà họ nói. Lúc này thì, họ đang đi thu thập ít gỗ khô để đốt lửa nấu gà. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ cái tên to con lúc nãy, cậu cũng gần như đoán ra được lý do mà tên đó muốn mình. Vì may sau, cậu nhìn đồng xu trên tay suy nghĩ lợi hại của chuyện này. Họ cũng suy nghĩ đến nói chuyện này với nhóm. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút không cam tâm, cậu biết bản thân mình không mạnh, cậu muốn cố gắng thu thập lợi thế cho mình. Vừa đi vừa suy nghĩ, tâm trí cậu rối bời, cậu không biết đang có một đôi theo dõi mình từ xa. Một lát sau, mọi người tụ tập lại ăn uống. Lúc này mọi người mới phát hiện ra không thấy thân ảnh của Hồ Sơ cả. Nãy mọi người có phận công việc cho nhau, anh Hồ thì đi thu gom củi khô, Hỉ Dỗ Xỉ trước tiên lên tiếng. Mọi người quyết định chia nhau đi tìm, kiến nghị hai người sẽ một nhóm. Theo thứ tự là Cổ Tệ và Sủ Qua Mì, Lại Sủ Kẻ và Hỉ Dỗ Xỉ. Phỉ Cổ và Giải Ủ Sẩy, nhóm nhỏ của Phỉ Cổ và Giải Ủ Sẩy sẽ ở lại nơi cắm trại, 15 phút sau gặp lại tại nơi cắm trại. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp quá đó, Gơ Lì Mong không có chuyện gì, Phỉ Cổ chỉ biết nói như vậy trong tình hình này mà thôi. Hai nhóm người Cổ Tệ và Đại Sủ Kẻ chia binh hai đường về hướng mà mọi người nhớ đi. Sau một vài phút, ở nơi cắm trại Giải Ủ cũng có dấu hiệu tính lại, hai người Phỉ Cổ và Giải Ủ Sẩy cảm thấy rất mừng. Trong rừng, dưới bóng râm của cánh rừng, bốn người đi nhanh truy tìm dấu vết của Hồ. Không lâu nhóm người Đại Sủ Kẻ nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng, Hồ đang bị treo ngược trên một cành cây, phần cổ bị mở một lỗ máu. Với kinh nghiệm lâu năm chinh chiến, thì không khó khăn cho Đại Sủ Kẻ nhận ra đây là một cái bẫy và Hồ chính là con muỗi, nhưng chưa kịp ra hiệu quan sát kỹ thì biến cố xuất hiện. Hỉ Dỗ Xỉ lao về phía Hồ, trong lúc chạy đến cậu đã vướng vào một sợi dây nhỏ bị cỏ chém mất. Phốc, vài cây gô vóc nhọn lao đi, đâm xuyên người Hồ. Thời gian, 22 giờ 5 phút, GL 68 bị hạ gục, số GL còn tồn tại 80 chương 18, nhảy múa cùng đàn sói. P5, Hỉ Dỗ Xỉ lui lại, Đại Sủ Kẻ vừa la lên vừa chạy đến kéo tay của Hỉ Dỗ Xỉ lại. Tuy giống như Hỉ Dỗ Xỉ, Đại Sủ Kẻ cũng rất bất ngờ về cái chết của Hồ, nhưng dù gì cũng xuất thân quân đội đã quen với sinh tử, nên rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh suy nghĩ tư thế quan sát không gian xung quanh, thật sự không có nguy hiểm gì, hung thủ chắc là đã đi xa rồi. Nhìn thấy Hỉ Dỗ Xỉ cũng đã bình tĩnh, Đại Sủ Kẻ liền kêu cậu ta quay lại nơi cắm trại để gọi thêm mọi người. Nhìn Hỉ Dỗ Xỉ chạy nhanh về hướng khu cắm trại, Đại Sủ Kẻ cũng an tâm một chút. Rút ra thanh dao treo trên hông, Đại Sủ Kẻ chậm rãi đi đến bên cạnh cái xác của Hồ. Thật tàn nhẫn và thông minh, Đại Sủ Kẻ cảm thán khi quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh hiện trường. Thủ thuật giết người của hung thủ thật ra cũng không khó tới đâu, nhưng thật sự rất đủ tàn nhẫn. Hung thủ đã chuẩn bị hai cách chết cho Hồ, một cái chính là cạm bẫy mà Hỉ Dỗ Xỉ va phải, cái thứ hai chính là lỗ máu ở cổ của Hồ. Giống như cắt cổ gà vậy, máu sẽ từ từ chảy ra cho đến khi không còn máu để chảy, cơ thể trở thành một cái xác khô. Trước lúc chết chắc chắn cậu ta đã chịu đau đớn rất nhiều, không chỉ ở trên thể xác mà còn ở trên tinh thần, cảm nhận lấy từng giọt máu của bản thân rời xa cơ thể, sinh mạng từng chút yếu đi, từng phút từng giây kéo dài như hàng năm trời. Đại Sủ Kẻ nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng, cho dù là anh nếu rơi vào trường hợp như vậy chắc cũng sẽ vô cùng tuyệt vọng đến phát điên. Tên hung thủ chắc chắn là một tên biến thái điên cuồng. Đại Sủ Kẻ vừa suy nghĩ, thì lúc này cơ thể của Hồ cũng dần dần tan biến. Đại Sủ Kẻ bất ngờ về điều này vì anh chưa tham gia tiêu diệt một đợt lễ ơn nào cho đến lúc này cả. Anh nhạy bén phát giác ra một điều, hung thủ chắc chắn không phải ra tay lần đầu, chắc chắn hắn ta biết được cơ thể của đợt lễ ơn sẽ tan biến khi chết nên đã tính toán mọi việc, thật rất đáng sợ. Binh sĩ như anh sợ nhất là loại người này, người xưa nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chiến tranh trước mặt một sống hai chết, đây là tất nhiên không có gì sợ, nhưng gặp những kẻ gọi là âm mưu gia này, phải phòng trước phòng sau rất là khó chịu. Bây giờ thì xác của Hồ đã biến mất, rất nhiều manh mối cũng đã mất theo, giờ chỉ còn cách kiểm tra thật kỹ hiện trường. Trong lúc Đại Sủ Kẻ đang kiểm tra hiện trường thì một đôi mắt cũng đang theo dõi lấy Đại Sủ Kẻ. Ai, lập tức Đại Sủ Kẻ cảm nhận được sau gáy mình phát lạnh, đây là cảm giác bị dã thú theo dõi, lập tức xoay người tay vào thế thủ. Đại Sủ Kẻ phát hiện kẻ đang theo dõi mình chính là tên to con lúc trước đánh nhau với Phỉ Cổ. Anh Đại Sủ Kẻ tiếng gọi từ xa vọng đến, Đại Sủ Kẻ cẩn thận nhìn về hướng gọi, thì ra ra Hỉ Dỗ Xỉ đã đưa mọi người đến, an tâm là người trong nhóm, anh ta liền quay đầu lại hướng của tên to con lúc nãy, lúc này hắn ta đã biến mất tâm. Sắc của Hồ biến mất rồi à? Vừa đến người đầu tiên lên tiếng là Phụ Cổ. Đại Su kẹ gập đầu trả lời. Quả nhiên Phụ Cổ sau khi xác nhận đúng như những gì cậu suy nghĩ, liền chuyển qua hỏi thăm về những gì anh Đại Su kẹ thấy ở hiện trường. Cậu tin tưởng thân là quân nhân, khả năng trinh sát chỉ là cơ bản. Nhìn thấy Phụ Cổ rất bình tĩnh mà đi vào vấn đề, là một quân nhân Đại Su kẹ cũng cảm giác bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng bình thường. Mọi người ở đây quen nhau nhiều nhất là 2 giờ, chỉ là bèo nước gặp nhau, làm gì có tình cảm sâu đậm mà tính, chỉ vì trong lòng còn muốn thủ vững lương tri bảo vệ nhỏ yếu cũng như sinh tồn mới đồng ý họp thành nhóm. Với lại một phần an tâm đến từ một cảm giác kỳ lạ khó hiểu, chắc là đến có ai đi sói. Nên vừa gặp mặt đã có một phần thiện cảm nào đó, mà ở đây chỉ có 2 người ngoại lai sủ họ Mỹ là thỏ còn với cổ là gì thì đã sủ kẻ không rõ nhưng 100 không phải là sói rồi. Trong chốc lát đã sủ kẻ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng anh kể lại đầu đuôi mọi chi tiết cho mọi người. Dầm. Thật tàn nhân dẫu nghe thấy cách chết của Hosma tức giận đánh vào thân cây kế bên mình. Mọi người đều rất tức giận, thậm chí sự căm ghét còn xa xa vượt qua tên sư tử điên lúc trước. Ai cũng biết cái đấu trường này là một cối xay thịt, người sống ta chết, không bản lĩnh chết là bình thường, nhưng lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hành hạ người khác thì thật sự rất khốn nạn. Lúc này Cổ Tết đứng ra trấn an tâm tình của mọi người. Rất có thể hung thủ vẫn còn ở xung quanh đây, từ giờ mọi người đi đâu thì ít nhất cũng phải đi 2 người trở lên và không được rời đi tầm nhìn của nhau. Cổ Tết thông báo với mọi người. Giải U Sẩy thấy lạ, hung thủ đã khổ cực bày ra nhiều trò như vậy chắc chắn là muốn câu giờ chạy trốn. Lý do gì chị Cổ Tết lại thấy ngược lại? Hung thủ vẫn còn ở xung quanh đây. Chưa đợi Cổ Tết lên tiếng, Giải Ồ đã lên tiếng vì hắn xem chúng ta là con mồi của hắn, hắn đang vờn chúng ta như mèo vờn chuột. Mọi người đều nhìn về phía Giải Ồ, không ngờ cậu bé lại biết những này. Giải Ồ giải thích anh cậu từng là cảnh sát, sau này anh ấy mất tích, nên cậu có đọc qua sách về tội phạm và trong đó có nói về loại tội phạm biến thái nhân cách này. Tiếp lời Giải Ồ, Cổ Tết giải thích nếu hắn muốn câu giờ chạy trốn thì không cần tạo cạm bẫy để có ai đó vô tình kết liễu hồ, mục đích là tạo nên ám ảnh tâm lý cho người muốn cứu hồ kia. Nói mọi người nhìn về phía Hỉ Dỗ Xỉ lúc này đang đứng một bên run rẩy lấy. Từ lúc đưa mọi người đến đây Hỉ Dỗ Xỉ chưa từng ngừng run rẩy qua, cậu bé đang tự trách bản thân vì cái chết của Hồ. Em không cần phải tự trách đâu, cho dù không phải em thì Hồ cũng hết cứu rồi. Anh đã sủ kẻ an ủi, chỉ tay về hướng thân cây treo ngược ở dưới đó có một vũng máu lớn. Vừa nhìn ai cũng biết, cho dù không bị đâm xuyên người, thì Hồ cũng sẽ mất máu nhiều mà chết. Mọi người đến an ủi lấy Hỉ Dỗ Xỉ. Giết người chu tâm, hảo biến thái phụ cổ cảm thán. Cổ Tệ phân tích rõ tình hình hiện tại chắc chắn hung thủ sẽ còn quay lại săn mọi người, nên tốt nhất là làm theo sắp xếp của cô. Tất nhiên mọi người đều đồng ý sau khi kiểm tra hiện trường không có kết quả. Mọi người cùng nhau quay về. Giải Ồ siết chặt nắm đấm, âm thầm thề sẽ trả thù cho Hồ. Chốc lát cậu nhìn lên trời thì thấy một điều rất lạ. Hình như đám mây đó đi theo chúng ta nãy giờ á? Giải Ồ nói ra. Giải U Sẩy nói rằng Ồ chắc mới tỉnh dậy nên có ảo giác thôi. Giải Ồ cảm thấy chắc là vậy nên cũng không lưu ý. Mọi người cũng vậy trừ một người. Đi theo sau. Phiệu Cổ suy nghĩ chương 19, nhảy múa cùng bầy sói. V6, khi nhóm người Cổ Tệ đã rời đi xa khỏi nơi này, thì Mạ Cổ Tỏ cũng chậm rãi đi đến. Cậu ta nhìn quanh toàn bộ hiện trường, như đang tìm lấy thứ gì đó. Cuối cùng ở dưới một gốc cây không đáng chú ý phát hiện ra một đồng xu. Vừa cầm lên, âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai. Chúc mừng tờ Layer phụ hổ kèn đã tìm được một cổ vật, hay tìm đủ set cổ vật phù hợp tờ Layer sẽ có được lợi thế trong giải đấu. Nhìn lại đồng xu mới tìm được, mà cổ tỏ lấy bên trong túi áo của mình ra một đồng xu có màu hổ phách giống như đồng xu mới tìm thấy vậy. Hổ và báo, nhưng hình như vẫn chưa đủ set cổ vật. Nhìn trên tay mình 2 đồng xu cổ vật, mà cổ tỏ bắt đầu suy nghĩ. Về set cổ vật, mà cổ tỏ suy đoán thì ai tìm được sẽ nghe được âm thanh thông báo từ GM, nhưng hình như chỉ có hắn có thể cảm giác được đến các cổ vật này vì hình như tên đó không cảm nhận được đồng xu cổ vật trên tay hắn. Có thể như GM nói đồng xu cổ vật này độ phù hợp với bản thân mà cổ tỏ rất cao, thậm chí là 100 có ID của cậu và 2 đồng xu cổ vật này đều là họ mèo và chi báo. Nếu suy luận không sai thì mảnh ghép cuối cùng của đồng xu cổ vật này sẽ là đồng xu hình sư tử rồi. Hiện tại mà nói có 2 khả năng, một là phạm vi cảm giác đến đồng xu cổ vật là có giới hạn, 2 là đồng xu cổ vật còn lại chưa xuất hiện. Dù là khả năng nào, thì thời gian vẫn còn rất nhiều, từ từ mà làm. Điều quan trọng bây giờ là bắt được tên hung thủ ở đây đã. Nhất định là một trong 4 người lúc đó, nhưng kỳ lạ là Mạ Cổ Tỏ không cảm nhận thấy bất kỳ một hơi thở tà ác từ bất kỳ ai lúc đó cả, chỉ cảm giác được một sự nguy hiểm chí mạng mà thôi. Chỉ có lúc nãy, hơi thở tà ác thoáng hiện một chút lập tức Mạ Cổ Tỏ liền đuổi qua, nhưng gần đến thì hơi thở đó lại biến mất, lúc đến đây chỉ còn thấy anh trai to lớn đó đang điều tra hiện trường mà thôi. Đang quan sát thì anh trai đó phát hiện, với lại nhóm người của anh ta cũng đã đến. Không muốn gây thêm chiến đấu không cần thiết nên Mạ Cổ Tỏ lựa chọn rút lui chốc lát. Không biết nhóm người họ có nhận ra không, theo suy luận chắc chắn tên này không đi một mình, hắn phải đi cùng ai đó. Nếu không hắn biết mình muốn bắt hắn, thì làm sao dám đi một mình được chứ. Manh mối quá ít, cơ chế khiến cơ thể tan biến ngay sau khi bị giết này rất thích hợp với mấy tên sát nhân biến thái, không cần thiết phải quá tốn công cho dọn dẹp, nói ra thì rất còn bảo vệ môi trường và cảnh quan ấy chứ ha. Đối với Mạ Cổ Tỏ đây là con mồi chắc chắn cậu ta phải săn được, những kẻ biến thái như vậy phải bị tiêu diệt, chúng không có tư cách tận hưởng cuộc sống này. Chúa nhân từ tha thứ cho mọi người, còn công việc của Mạ Cổ Tỏ là đưa những tên rác dưới này đi gặp Chúa Trời. Điều khó nhất bây giờ là tìm ra được tên hung thủ từ trong nhóm người đó, Mạ Cổ Tỏ suy nghĩ. Chắc là có thể tìm người đó để hợp tác, tuy có chút hiểu lầm nhưng. Một thân ảnh dần dần xuất hiện trong suy nghĩ của Mạ Cổ Tỏ. Nhóm người Cổ Tệ đã quay lại nơi cắm trại, tuy sự ra đi của họ làm tâm trạng mọi người hơi giảm, nhưng người chết cũng đã chết, người sống vẫn cần nỗ lực cho sinh tồn. Tất cả mọi người quay quần lại cùng nhau ăn gà nướng để bổ sung thêm thể lực, mọi người vừa ăn vừa giới thiệu về bản thân cũng như thảo luận lấy những thông tin mà mọi người đang giữ trong tay. Đầu tiên là Phượng Cổ, mọi người khá bất ngờ khi biết cậu là con trai, vì nhìn cậu mọi người đều nghĩ là con gái không đó chứ. Phượng Cổ giới thiệu bản thân có thể xem là một võ sư khá mạnh, mọi người đều thấy Phượng Cổ không chỉ khá mạnh đâu, trận chiến của cậu và tên to con lúc nãy rất đỉnh. Phượng Cổ nói nếu so sánh ra thì tên to con đó mạnh hơn cậu rất nhiều, nhưng đôi tai của cậu rất thính có khả năng nhận biết từng âm thanh hay dao động trong không khí dù nhỏ tới đâu, nên mới có thể tránh được đòn công kích của tên to con đó. Tên đó nhục thân đã đạt đến cực hạn của con người, bước thêm chính là siêu phàm giả rồi. Lúc này anh Đại Sủ Kẻ cũng nói ra việc đã nhìn thấy tên to con đó lén lúc ở hiện trường và với việc hắn ta muốn bắt hột thì hiện tại hắn chính là nghi phạm lớn nhất. Phiệu cậu nghe xong mọi người nói thì đây là khả năng hợp lý nhất, nhưng tại sao cậu lại thấy tên đó không giống là loại người biến thái như vậy? Tuy là khí của anh ta đúng là rất giống với tứ quyền tướng Sư Luận, nhưng anh ta cũng có thể là kích thú bạch hổ quyền gian. Người sau thì quyền vậy, tuy quyền pháp vô cùng hung tàn và liều mạng nhưng lại không âm hiểm, mà lại đường đường chính chính ép người vào thế, chứng minh anh ta là một người thẳng thắn. Như vậy hung thủ chắn chắn là một kẻ khác. Trong lúc Phiệu cậu suy nghĩ, mọi người vẫn tiếp tục giới thiệu. Lần này là về anh Đại Sủ Kẻ. Chương 20. Tâm sự Đại Sủ Kẻ là một cựu quân nhân thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt thuộc lực lượng bảo vệ hòa bình toàn cầu. Bản thân anh thường xuyên tham gia vào những chiến trường khốc liệt nhất, chiến đấu chống lại các thế lực độc tài và khủng bố, vì muốn đeo tới hòa bình cho mọi người. Anh Đại Sủ Kẻ giờ đây không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu lần đối mặt với tử thần. Nhưng anh Đại Sủ Kẻ vẫn sống sót sau những trận chiến đó. Anh chưa bao giờ hối hận những gì mình đã bỏ ra để giải cứu những con người khốn khổ khắp nơi trên thế giới, thứ anh tiếc nuối duy nhất chính là sự hy sinh của những người đồng đội. Và đó cũng chính là lý do anh tham gia cái trò chơi này. Nói xong, Đại Sủ Kẻ đưa ra một bút lệ đặc biệt, không giống những bút lệ mà nhóm cổ tệ thấy trước đó. Bút lệ này to hơn và chi tiết hơn nhiều. Theo anh Đại Sủ Kẻ, bút lệ này có tên là Mạ Đùm. Anh vô tình có được khi mở một dương đồ, cho người dùng ở trạng thái biến thân một bộ trang bị súng ống. Cổ tệ lấy ra đủ cô bút lệ, phiêu cô lấy ra dở dịu bút lệ. Còn hai người Sủ Cọ Mị và Hỉ Rổ Xỉ thì là lần đầu thấy thứ gọi là bút lệ này. Từ đầu trận đến giờ cả hai người không tìm được một cái dương nào cả. Nghe vậy mọi người cũng không để tâm lắm, dù gì hai người cũng không giống nói dối. Vậy là bút lệ cũng chia ra cấp bậc nhỉ? Hỉ Rổ Xỉ lên tiếng hỏi. Chỉ cần nhìn cũng thấy được sự khác biệt, nhưng phải kiểm tra kỹ về công năng, nói liền làm. Cô Tết và Đại Sủ Kẹ liền đeo đệ xì giờ 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 của mình lên. Hèn xìn. Ma Đùm, dễ đi, phi tớt. À mẹ đủ cổ, dễ đi, phi tớt. Wow, mọi người đều kinh ngạc trước bộ giáp của anh Đại Sủ Kẹ, nói chính xác hơn là bộ giáp của Ma Đùm. Quá đẹp, bộ giáp của cô Tết không hề có cửa. Nếu cố mà so sánh thì như một người mặc một bộ đồ hiệu so với một bộ đồ rách vậy. Phần giáp của Ma Đùm bao trùm toàn bộ phần thân trên, không như đủ cổ chỉ có rời rạc vài ba mảnh giáp. Về trang bị kèm theo, Luco chỉ có một nắm đấm thép trên tay phải, còn Mã Đủm thì có hẳn một cây súng, thậm chí trên hai phần giáp tay của bộ giáp đều trang bị thêm một khẩu súng. Về ngoại hình và trang bị đều một, không cho Mã Đủm. Tiếp theo là thực chiến, hai người lao vào đánh nhau, Cổ Tết rất cố gắng nhưng gần như không thể lao đến gần người của Đại Sủ Kẻ được, bởi vì những làn đạn như mưa từ phía anh ta. Cho dù có khả năng chiến đấu và phản xạ được nâng cao rất nhiều sau khi hèn xịn, nhưng liên tục bị hỏa lực áp chế tiểu này thì thật sự rất khó chịu. Đúng, Đại Sủ Kẻ ngưng xả đạn lại. Mã Đủm sủ tờ 40, vũ khí kèm theo của Mã Đủm lệ. Có 3 chế độ chiến đấu gồm hẹn chủ, dựa ba mẹ Trịch Gun vừa nói Đại Sủ Kẻ vừa thay đổi trạng thái của Mạ Đùm sủ tờ 40X và thử công năng cho mọi người xem thử. Sau khi thử nghiệm thêm vài tính năng khác như tốc độ, sức mạnh, vờ hai người giải trừ trạng thái biến thân. Rõ ràng ưu thế của Mạ Đùm vượt trội hơn rất nhiều các bụt lệ giống như Gluco. Cho nên cả nhóm tạo ra một bảng xếp hạng cho các bụt lệ cùng dạng với Gluco được xếp dạng là có mòn vì hiện tại loại này được phát hiện nhiều nhất. Mạ Đùm được xếp hạng vào nhóm dạ giờ vì mọi người không nghĩ rằng đây sẽ là trang bị mạnh nhất. Người tiếp theo là Cortez. Cô Tết có xuất thân gần giống với anh Đại Sủ Kẻ, đều có chút ít liên quan đến quân đội, nên cô mới có kỹ năng chiến đấu khá tốt, vì từng sinh sống trong quân đội nên cô cũng rất đa tài đa nghệ, nhưng sở trường mạnh nhất của cô là về cơ khí, điển hình nhân tài sử dụng trí óc chuyên nghiệp. Ngoài những điều tự do Cô Tết nói ra, mọi người đều phải công nhận một điều, Cô Tết thật sự là một nhà lãnh đạo trời sinh, từ trong ra ngoài của Cô Tết đều tỏa ra một khí chất khiến người khác tin phục và an tâm, đây cũng là một phần khiến cho mọi người tập hợp lại bên cô. Cô Tết giống với Phụ Cổ không công khai nguyện vọng của mình với mọi người, đó là bí mật của Cô Tết nên mọi người cũng không hỏi thăm. Người tiếp theo chính là cậu trai Dại Ổ. Dại Ổ cũng không có gì đặc biệt lắm, cậu chỉ là một học sinh bình thường. Điều khiến cậu tham gia trò chơi này chính là vì hồi sinh người anh trai đã mất của mình. Phu Hoa Itzkamu, người đã chết trong một trận chiến với nhóm khủng bố mẹ sủ bộ gì lại. Khoan đã, Hu Ma E. Hai đèn in kéo lại gần sờ. Tổ chức khủng bố mẹ sủ bộ gì lại, những thứ này quá xa lạ với mọi người. Những cái tên chưa từng nghe, chưa từng được thấy. Em đã thấy có gì đó kỳ lạ từ đầu rồi, lúc này Dại Ổ sẩy cũng lên tiếng, Cổ Tệ chưa bao giờ nghe đến lực lượng bảo vệ toàn cầu. Hay gì mà ngày công, lúc đầu cậu nghĩ do kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mình chưa đủ. Thì ra là do nơi cậu ở thật không có mấy thứ đó. Khi bạn loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật, giọng nói của Sủ Cọ Mị vang lên, ánh mắt cô bé nhìn bao quát mọi người, một ý niệm đồng thời xuất hiện trong đầu tất cả mọi người ở đây. Mọi người đồng thanh đa nguyên vũ trụ chương 21, dung chuyển chương 21, dung chuyển để xác nhận phòng đón trên, những thành viên còn lại của nhóm phải tranh thủ giới thiệu về bản thân và thế giới của họ, dù họ Mỹ là một cô gái trẻ bình thường trong thế giới đang bị thống trị bởi đế chế cả tờ của tên bạo quân thời không xảo gỗ tổ kỳ họa. Còn Hiroshi cậu cũng như là giải ủ sẩy, là học sinh trung học phổ thông, thường xuyên xếp hạng nhất mà từ dưới đếm lên trong lớp B. So với sủ họ Mỹ đã rất bình thường mà cậu còn trả bằng được, thống chi là so với mọi người ở đây. Thế giới mà cậu sống thì chả có gì đặc biệt, bởi chính cậu cũng chưa từng quan tâm. Nhưng nghe nói gần đây vẫn hay có vài tin đồn kỳ lạ về ngôi trường của cậu, mọi người rỉ thay nhau về sự mất tích bí ẩn của vài học sinh. Nhưng với cậu, trường học vẫn rất bình thường và bình yên, hoặc do cậu đã quá dưỡng dưng với mọi chuyện quanh mình. Trường trung học phổ thông Cạn Tổ Á. Ở Tokyo có trường như vậy sao? Dù họ Mỹ và Giải Ố đều đang cố nhớ lại theo ký ức về thế giới của họ, cũng là Tokyo mà sao cái trường nghe lạ quá, chắc mỗi vũ trụ lại có chút khác biệt rồi, cô Tết lên tiếng. Thông qua màn giới thiệu của từng người trong nhóm, những phỏng đoán cơ bản cũng đã thành lập, mọi người trong trận đấu này đều đến từ các vũ trụ khác nhau. Giả thuyết vẫn sẽ có thể có những người chơi đến từ cùng một vũ trụ, nhưng ở hiện tại thì trường hợp đó chưa xảy ra, hoặc ít nhất là trong nhóm của họ. Cô Tết tổng hợp lại những thông tin mà họ vừa nhận được và đưa ra một vài kết luận ban đầu, lúc này Giải Ố đặt ra một nghi vấn, có phải rất kỳ lạ không? Tại sao lại cho những người bình thường đến tầm thường, nhưng phải tham gia trò chơi sinh tồn và chiến đấu cùng những kẻ mạnh mẽ đến phi thường như các mấy anh chị, không phải chỉ có đường chết thôi sao về? Vậy còn gì là công bằng nữa chứ? Mọi người nghe vậy đều đồng tình. Cũng như trong thể thao, thứ người xem muốn là được chứng kiến một trận đấu cân tài cán sức, còn mà quá nghiêng về một phía thì thật sự xem nó nhàm chán bở cờ lở. Đại Sù Kẹ lúc này lên tiếng, đợi mà, phải có thịt thắt chứ. Ngoài kia cũng đâu thiếu gì những kẻ luôn thích nhìn người khác bị áp đảo đâu. Như đám fan cùng thần tượng trên mạng đấy. Chả phải tụi nó cũng chỉ mong thỏa mãn những dục vọng nguyên thủy có phần biến thái của mình hay sao? Ờ thì đợi mà, khưng một chút, định nói nhưng thôi, có vài điều anh ấy lại chỉ muốn giấu trong lòng. Bởi trong những lần tham gia chiến tranh của mình, anh cũng đã không ít hơn một lần nhìn thấy những kẻ để phần con lấn áp phần người, rồi làm ra những việc không bằng xuất sinh. Anh không muốn nhắc, vì lại sợ vấy bẩn tâm hồn mới lớn của tuổi thiếu niên Mai Tơ ở đây. Mọi người lại tiếp tục ăn uống và thảo luận với nhau về thế giới của mình. Thông tin tên, xin đại Suke, SBG20, có ID, sói đỏ Bắc Mỹ gì đờ ID, cá nhân thiên tính, trung lập lương thiện. Liệu chẳng gút, thông tin tên, thủ khoa Mỹ, SBG60, có ID, nguyệt tố gì đờ ID, thủ khoa Mỹ thiệt tính, hỗn loạn trung lập, chào tiếp liệu chẳng, thông tin tên, cả giãn nạ Hiroshi, SBG72, có ID, sói phương đông gì đờ ID, vợ phạ thiên tính, trung lập lương thiện. Liệu chẳng gút. Trong lúc đang nói chuyện, đống nhiên một âm thanh lớn vang lên từ phía trên. Lúc này, bầu trời trước mắt cứ như được làm từ thủy tinh mỏng, từng vết dạng nước xuất hiện từ từ. Với những gì trước mắt khiến tất cả đều không khỏi sợ hãi, đều không biết phải làm gì kế tiếp. Tất cả như đứng trước bầu trời đang chuyển động. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi người. Giải Ổ vừa hỏi, vừa nhìn mọi người xung quanh. Vừa ngạc nhiên, vừa khủng hoảng. Mọi người đều đang đứng hình, không ai đủ kiến thức và bình tĩnh để có thể trả lời cho cậu. Phi cô, mình nghe được mùi gì đó rất quen thuộc, nó như toát ra từ thế giới của chúng ta. Kỵ xạ mạ đồng xạ mạ dìn cất tiếng bên tai Phi cô. Nghe được lời này, Phi cô liền nhìn về phía xạ mạ dìn. Tuy không nói ra nhưng qua ánh mắt, Phi cô đã ngầm xác nhận những lời trên là sự thật. Cả hai Enjin còn lại cũng hỏi, chắc chắn. Tuy chỉ thoáng qua như rõ ràng đó là mùi hương của thế giới chúng ta kỵ sa mạ. Phiệu cậu nghe vậy lại trầm tư suy nghĩ, tại sao lúc này lại xuất hiện những vết nứt như viễn cảnh tận thế này, nó có liên quan gì đến thế giới của anh đây? Ở những khu vực khác, dù là kẻ đi săn hay người bị săn, tất cả đều dừng lại và cùng nhìn về phía bầu trời đang nứt vỡ kia, có kẻ sợ hãi, kẻ lại lo lắng bất an, cũng có kẻ bình tĩnh nhưng không mà lắng lặng quan sát tình hình vv đủ thể loại cảm xúc, suy nghĩ đang dần xuất hiện trong tâm trí các tờ lệ ở. Chắc không sao đâu, dù gì thì đám người GM cũng chả có thông báo nào. Tôi đoán chắc đây chỉ như một hệ vẹn tào lao xàm xí nào đó trong cái game mắc dịch này thôi. Chỉ chốc lát đứng người, rất nhanh cổ tệt liền lấy lại tinh thần mà trấn an mọi người, dù thật sự trong lòng cô vẫn đang rất rối bời. Là thủ lĩnh hiện tại của nhóm, cô tệt phải luôn giữ một cái đầu lạnh trong mọi trường hợp. Không được dối, không được dối. Cô tự đủ, vì hơn ai hết cô biết rằng, chỉ cần cô mất đi sự bình tĩnh, cả nhóm cũng sẽ dối theo. Chả còn tổ chức hay thống nhất gì nữa, tự ai người lấy làm, khi đó ý nghĩa của việc lập nhóm lại trở nên vô vọng. Nghe cổ tệ nói khiến mọi người thấy cũng thấy an lòng mà cùng lấy lại tinh thần, những thành viên yếu cũng giảm sợ hãi đôi chút, đây là lúc vai trò của vị thủ lĩnh đang dần được nâng tầm. Mọi người bỏ qua câu chuyện bầu trời tan vỡ qua một bên, mà không bỏ cũng không được. Tại có cố quan tâm cũng chả được gì, làm chi có cách giải quyết trong lúc này chứ. Việc đang lo là trước mắt, mọi người phải cùng nhau thảo luận chiến lược sinh tồn trong khoảng thời gian kế tiếp. Cũng có người muốn trả thù cho host, nhưng lực bất mà tòng tâm. Kẻ địch trong tối, ta ở ngoài sáng, thủ còn khó hướng chi là công, mà nhóm bọn họ lại có không ít các thành viên quá yếu đuối. Việc cấp thiết lúc này là phải tìm thêm thật nhiều đệ sĩ giờ giải và bụt lệ để vũ trang mọi người trong nhóm. Quan trọng thứ hai là tìm thêm thành viên phù hợp để kết nạp, dù gì thì vòng này cũng chỉ cần họ sinh tồn qua 24 giờ. Mọi người tiếp tục thảo luận đi nhé, mình đi vệ sinh một chút, có gì lát nữa cổ tệt nói lại với mình sau. Nói xong thì cổ đứng dậy, đi về phía khu vực cây cối rậm rạp, cách khá xa chỗ mọi người dừng chân. Khoan, sao không đem ít người đi theo canh chừng, tên điên đó có thể còn bên ngoài á. Thấy phụ cổ đi về nơi xa, thì rồ xì lên tiếng nhắc nhở. Không cần đâu, nếu đến mình còn không cản được thì có cho ai đi theo cũng vô dụng, chỉ tổ mất thêm nhân lực tôi. Phiệu cổ nói bông bừa, vừa nói vừa đi tiếp. Mà thật vậy, ở đây ngoài cổ tệ và đại sủ kẻ ra thì cũng chả có ai đủ khả năng hỗ trợ thêm gì nhiều trong chiến đấu, chỉ tổ vướng chân thêm. Đống từ trong nhóm người Cortez, một ánh mắt chất chứa luồng sát khí rất nhanh đang liếc nhẹ về phía Phỉ Cổ, đang khuất dần vào bóng tối. Sát khí ấy đến rất nhanh và sắc lẹm, rồi cũng biến mất một cách đột. Gần như không ai quan tâm đến, ngoại trừ lúc này, Phỉ Cổ trong lòng cũng đã có phát hiện điều gì đó, nhưng cậu không muốn nói với nhóm người Cortez. Các em gìn sầu của cậu cũng đã phát hiện kẻ đó. Mà không, nói cho đúng phải là chính kẻ đó đang phát ra tín hiệu mời gọi cậu. Còn tiếp, chương 22, ai? Phỉ Cổ đi theo sự chỉ dẫn của Sa Mạ Dìn, cậu đi đến một nơi khá là xa nơi nhóm người Cortez đang dừng chân lại. Xung quanh nơi đây cây cối bắt đầu rậm rạp hơn nhiều, những tán cây rộng lớn che khuất cả bầu trời, khiến cho hoàn cảnh nơi đây khá là thích hợp cho việc đánh lén người đó chứ. Trên đoạn đường đi đến đây, Phỉ Cổ và các ẻn dìn sầu của mình đã có thảo luận về chuyện tên đó. Cô nàng gỡ lại gọ phở lì thấy mọi chuyện không ổn lắm liền lên tiếng nhắc nhở. Phỉ Cổ, có nguy hiểm lắm không khi đi một mình như vậy? Cái tên sủa đó là kẻ nguy hiểm lắm, cậu còn nhớ những lời mà Master Bradley từng kể chứ Gurley? Là người thông minh nhất trong bộ ba ẻn dìn lúc này, mổ cụ dịu mới lên tiếng không cần lo đâu. Tên đó có thể không phải kẻ tốt lành gì, nhưng mà mình chắc chắn hắn không phải hung thủ trong vụ hột đâu, gì là do quyền pháp của hắn, Phỉ Cổ nói thêm vào. Nghe vậy ngoài trừ mổ cụ dịch thì hai ẻn dìn còn lại hoàn toàn không hiểu, làm cho mổ cụ dịch tức đến mức phải cho mỗi người một gõ vào đầu bảo rồi lúc học tập thì tập trung vào kiến thức cơ bản mà giờ không nhớ gì rối rả, đau hai ẻn dìn là lớn. Gõ xong lúc này mổ cụ dịu mới nói tiếp, dù là kích thú quyền hoặc lâm thú quyền, người luyện tập đều phải đạt đến cảnh giới nhân quyền hợp nhất để đạt được sức mạnh tối đa từ loại quyền pháp mình tu luyện, và tên đó dùng chính là hổ hình quyền, loại quyền pháp có thể nói là cương mãnh nhất gì có câu quyền pháp như người, một kẻ tu luyện loại quyền pháp công kích bá đạo và thẳng mặt như vậy thì chắc chắn không có chuyện làm ra loại thủ đoạn có thể nói là đê tiện để diện trừ hồ, một kẻ yếu đuối. Khoan, vậy theo cậu hung thủ là một kẻ khác, như vậy nhóm người cổ tệ còn nguy hiểm rồi, kẻ đó vẫn ở gần họ đó. Gờ lì gờ lại gõ phở lì vội bàn lên tiếng khi nghe xong lời mổ gù dịu nói. Không phải ở gần, mà nói chính xác thì hung thủ đang ở chung với mọi người, cùng ăn cùng uống với cổ. Nói ra suy nghĩ của cậu cũng là lý do cậu tìm tên đó khi xả mạ dịn phát hiện ra khí mang theo mùi của hắn. Nghe lời với cổ nói mà hai ẻn dịn chấn động, họ không ngờ được chuyện như vậy có thể diễn ra. Nhìn biểu hiện của hai người bạn thân mình, mùa cụ dịu cũng không biết giải thích với họ sau, cậu hoàn toàn chưa khám phá ra thủ thuật của hung thủ, kẻ đó chính xác là một diễn viên xuất sắc phải tầm cỡ đua điện ảnh mới diễn tả được. Bản thân cổ cũng rối ở đây, cậu cũng muốn bỏ đi không tham dự vào chuỗi sự kiện rắc rối này, nhưng cậu không thể làm như vậy, nó vi phạm những nguyên tắc mà các đồng đội trước đây đã dạy cậu. Hình ảnh từng người trong nhóm cổ tết chạy qua đầu cậu. Chị cổ tết, anh đại Suke, Su Kwami, Dài Ô, Hiroshi Zuru xảy là ai chứ? Hát dị, đau đầu thật chứ, nhưng cũng có thể mổ gù dịu và cậu suy luận sai, hung thủ không phải nằm trong nội bộ, giờ ưu tiên là gặp tên sủa đó để thu thập thêm manh mối cái đã. Trở lại hiện tại, điểm đến của phía cổ đó là một dòng suối nhỏ chảy bên trong cánh rừng. Nếu nơi đây không phải là một bãi chiến trường thì chắc chắn cậu sẽ cắm trại ở đây. Dòng suối nhỏ trong xanh được che đậy bởi những tán cây to lớn mát gì đâu. Hắn ở bên kia kỵ Sa Mạ Dìn vừa nói vừa hướng về một gốc cây ở gần đó đề phòng. Phía cổ quay người về hướng Sa Mạ Dìn, ở đó cậu thấy từ trên cây cao một bóng người nhảy xuống. Ầm cú tiếp đất tiêu chuẩn súng hẹ rô lẹn đỉnh, đùi bay mù trời. Từ trong khói bụi phía cổ chợt nhìn thấy một con mãnh hổ to lớn, mang theo ánh mắt của bậc vương giả đứng đầu chuỗi thức ăn, khí thế của nó vô cùng hung ác và bạo tàn. Cái khí thế này còn vượt xa những quyền thánh mà Phỉ Cổ từng gặp khi xưa. Trong lúc Phỉ Cổ còn đang đứng hình, thì từ con mãnh hổ đi ra khỏi bụi mù hiện rõ chính là chàng trai to lớn tóc bạch kim lúc trước. Này đang ấy, Long Time No See, cái này coi như là quả nha, nói xong mà cổ tó ném cho Phỉ Cổ một vật gì đó. Phỉ Cổ nhanh chóng chụp lấy, nhìn kỹ thì đó lại là một trái ổi. Mới hái ở trong rừng á, mà chỉ còn một trái thôi đó, không có đâu nên không cần xin thêm, vừa nói mà cổ tó liền cắn lấy trái ổi, đang ăn dưa còn một ít trong tay mình. Tên này cũng không phải là khó ưa cho lắm, mà hắn ta hơi ngáo á nhỉ, Phỉ Cổ suy nghĩ. Giải quyết xong trái ổi, Mạ Cổ Tỏ liền xoay qua nghiêm túc nói với Phỉ Cổ. Giới thiệu lại, mình tên Mạ Cổ Tỏ Sợi Đi, kích thú quyền hổ hình quyền chuyên nhân, thỉnh giáo. Vừa nói Mạ Cổ Tỏ vừa chắp tay hành lễ tiêu chuẩn võ đạo. Đối diện, Phỉ Cổ thấy vậy cũng tự giới thiệu và hành lễ theo tiêu chuẩn võ đạo. Và rồi họ trao đổi với nhau rất nhiều, ở tại chỗ nghỉ chân của nhóm người Cortez, lúc này mỗi người đã ngừng thảo luận, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Những thành viên yếu thì xoay qua học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của các thành viên mạnh hơn. Mọi người thấy Phỉ Cổ đi hơi lâu thì định đi tìm cậu ta, vừa định đi tìm thì Phỉ Cổ đã quay lại nhóm. Lúc này Phỉ Cổ cũng được biết cả nhóm đã quyết định đi về hướng đông, nơi đó là vùng bình nguyên chắc sẽ dễ tìm đồ hơn. Phỉ Cổ không có ý kiến gì, nên nhóm liền chuẩn bị di chuyển. Ai? Phỉ Cổ nhìn từng người âm thầm đánh giá. Ở nơi xa, Mạ Cổ Tỏ đang lặng lẽ quan sát hướng đi của nhóm người Cortez. Người không thoát đâu, con trai nói xong cậu ta cắn lấy quả táo trong tay, hổ ăn chay hả ta. Chương 23, Tân Liên Minh. Mạ Cổ Tỏ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhóm người của Phỉ Cổ rời xa dần, nhìn họ từ từ biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của mình. Lúc này Mạ Cổ Tỏ mới chuẩn bị lên đường theo kế hoạch. Đông một tiếng nói vọng xuống từ phía bầu trời, này cậu kia, ngươi cũng đang săn tên đó à? Mạ Cổ Tỏ theo âm thanh mà nhìn lại, trên bầu trời một tên tờ lỡ người chim đang lơ lửng ở đó, giác quan thứ 6 của cậu không hề cảm nhận được một chút ác ý nào từ trên người của tên người chim này, nên cậu cũng không vội bằng gì, để xem tên này muốn gì trước đã. Ý anh là sao chứ? Mạ Cổ Tỏ ra vẻ không hiểu nói. Tờ lỡ người chim nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cách vị trí của Mạ Cổ Tỏ cũng có một chút khoảng cách, để cả hai đều cảm thấy an toàn. Tờ lỡ người chim này không ai khác, chính là người đã bị kẻ thần bí hất tay trên quả kết liễu kỳ kỳ ủ. Lúc nãy, Cù Dồ Đòn đang lần theo dấu vết tên xúc vật cờ ép mạng của Kỳ Kỳ Hủ, đến nơi này thì đã mất dấu hắn ta, mà nói chính xác hơn, thì lý do là vì ở đây có nhiều người làm Cù Dồ Đòn không thể phân biệt được đâu là cái tên cờ ép đó. Cách duy nhất Cù Dồ Đòn nghĩ ra lúc nãy là giả vờ gia nhập nhóm mấy người đó, nhưng suy đi nghĩ lại cũng không được vì tên xúc vật đó chắc chắn biết mình đến đây với mục đích để tìm hắn ta. Như vậy chắc chắn hắn ta sẽ làm khó mình không cho mình gia nhập nhóm, không thì cũng để cao cảnh giác hơn để mình khó điều tra hơn, thậm chí là hắn ta sẽ kiếm chuyện để mình và nhóm đó có xung đột lợi ích, khiến mình rơi vào thế bất lợi thậm chí là nguy hiểm. Nhìn nhóm người bắt đầu rời đi, mà bản thân không thể làm được gì với tên cờ S đó khiến bản thân Cù Dồ Đòn rất cay cú. Định từ bỏ truy đuổi tên cờ S đó vì bay theo cũng chỉ tốn thêm thời gian, thì Cù Dồ Đòn nhìn thấy một người cũng đang lặng lẽ quan sát nhóm người đó. Một thanh niên to cao, với mái tóc màu bạc kim, Cù Dồ Đòn cho rằng một kẻ này cũng giống như mình đang săn đuổi ai đó trong nhóm kia, vì cơ bản không ai rảnh đâu mà đi nhìn trộm kẻ khác nếu không có một mục đích gì. Cù Dồ Đòn nghĩ sau không thử hợp tác xem sao, cũng không mất gì, nên liền bay đến chỗ chàng thiếu niên đó. Tự giới thiệu nha, cậu có thể gọi tôi là Cù Dồ Đòn, tôi thấy là cậu cũng đang nhắm đến một người trong nhóm đó phải không? Nếu vậy thì chúng ta cùng chung một mục tiêu rồi đó. Cù Dồ Đòn đi thẳng vào vấn đề, vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhóm người đã đi xa. Mà cổ tỏ nghe vậy thấy tên người chim à không phải gọi là Cù Dồ Đòn này cũng là một kẻ thẳng thắn đó chứ, mà tên này theo những gì hắn mới nói, hắn ta cũng đang nhắm đến một người trong nhóm của phía cổ, là ai nhỉ? Là tên sát nhân biến thái hay là một người khác? Gọi tôi là Mạ Cổ Tỏ là được, nhưng có phải nên giải trừ trạng thái biến thân để nói chuyện cho lịch sự chứ nhỉ? Được chứ, nói xong anh ta giải trừ trạng thái biến thân. Cù Dồ Đòn cũng là một chàng điện trai, diện một bộ quân phục Nhật Bản thế kỷ 19-20 gì đó. Được rồi chứ Mạ Cổ Tỏ, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút rồi chứ nhỉ? Cù Dồ Đòn giang hai tay tỏ vẻ vô hại. Thấy anh chàng Cù Dồ Đòn này cũng hợp tác, Mạ Cổ Tỏ cũng muốn xem anh ta muốn gì thử dù gì theo kế hoạch dụ rắn ra hang của cậu và phụ cổ thì giờ cậu cũng tạm ránh. Được chứ, nhìn anh chắc là lớn hơn tôi rồi, vậy tạm xưng hô anh tôi cho phải đạo cái nha. Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi đang nhắm đến ai chứ, không lẽ tôi không thể đứng đây chơi à? Mạ Cổ Tỏ muốn xem thử trình độ anh trai này tới đâu. Cù Dồ Đòn cười đều, nói ra những suy nghĩ khi mà anh ta vừa nhìn thấy Mạ Cổ Tỏ. Mạ Cổ Tỏ nghe cũng cảm thấy có lý, cũng không làm chậm nhịp của hai người nữa mà hỏi thẳng anh chàng Cù Dồ Đòn muốn gì. Tôi nói thẳng nhé, bên trong nhóm đó có một kẻ đã cướp của tôi một vật quan trọng, tôi muốn lấy lại vật đó, cậu thì chắc cũng như vậy nhỉ, hoặc là có lý do tương tự, vậy tại sao hai chúng ta không hợp tác vì lợi ích chúng chứ hả? Cù Dồ Đòn đưa ra lời đề nghị của mình. Mạ Cổ Tỏ nghe lời xong lời đề nghị hợp tác thì cũng không hứng thú gì mấy, dù gì hiện tại người mà Mạ Cổ Tỏ đang hợp tác chính là Phỉ Cổ rồi, cậu bé đó khiến Mạ Cổ Tỏ an tâm hơn tên này nhiều, vì bộ quân phục cậu ta đang mặc khiến cho Mạ Cổ Tỏ không thích lắm. Nhưng khả năng bay của anh ta là một lợi thế rất lớn cho việc tìm tình báo đó chứ. Nhìn dáng vẻ Mạ Cổ Tỏ đang suy nghĩ, Cù Dồ Đòn không thấy khó chịu mà còn thấy mừng, không sợ suy nghĩ chần chờ chỉ sợ là đến việc suy nghĩ cũng không muốn. Cù Dồ Đòn lặng lẽ đứng chờ đợi lắng nghe Mạ Cổ Tỏ quyết định, không quá lâu Mạ Cổ Tỏ quyết định hợp tác. Hai người nắm tay nhau coi như là bước đầu cho sự hợp tác. Nhưng thật sự hai người đang có những kế hoạch gì trong đầu thì đó đều là bí mật. Tuy là có liên minh mới, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi nên kế hoạch ban đầu với Phụ Cổ vẫn tiếp tục, và tất nhiên Mạ Cổ Tỏ không nói gì liên quan đến Phụ Cổ với Cù Dồ Đòn. Bám theo những dấu vết mà Phụ Cổ để lại, hai người bắt đầu hành trình truy vết.